Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Tại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại của khóa tu đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta học tiếp theo tiết thứ 72 trong bộ luận Niệm Phật Thập Yếu. Tiết này tổ lấy nhan đề là những gương đắc thất về sự trợ niệm. Hôm qua chúng ta đã học về tấm gương của cư sĩ Lưu Cảnh Liệt, một vị cư sĩ lúc đầu sống ở cuộc sống tại gia, cũng thường hay săn bắt trải lưới để sát sinh hại vật, ăn uống linh đình tiệc tùng, vì ông là dân biểu, tức là đại biểu quốc hội của Trung Hoa lúc bấy giờ. Nhưng về sau rất là mến mộ Phật Pháp. Khi mà Pháp Sư Đức Sum phát nguyện xây tạo tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm 28 thước đó, thì cư sĩ là người rất là nhiệt tình đứng lên để đi khuyến hóa, đi hóa duyên, bên Trung Quốc là đi hóa duyên. Mình nói nôm na thì là đi khuyến hóa, đi xin các nhà tài trợ, để các nhà công đức để cúng dường, để xây dựng pho tượng Quán Âm. Sau này thì do cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp, cũng như nghiệp tích tụ ở đời hiện tại, cho nên ông bị cái bệnh ghẻ, bệnh ngứa rất là đau đớn, thậm chí là ghẻ đến nỗi là cái tay nó cứng, không còn giơ lên được nữa. Sau thì cả nhà đều gặp duyên và được quy y với Ấn Quang Đại Sư, tức là Ấn Tổ đó, và nhất tâm niệm Phật. Một thời gian thì bệnh tình thuyên giảm. Thế về làm lại công việc thì do bận bịu công việc nhiều quá, cái sức tu nó lại giảm đi, thì bệnh nó lại phát ra lần hai. Đau đớn vô cùng nhưng vẫn không thoái tâm, vẫn không bỏ đạo, vẫn một lòng chuyên tâm niệm Phật. Lại còn nhờ các đồng tu đến để trợ niệm cho nữa. Và đến cuối cùng thì chúng ta thấy bằng cái sức chính tâm, chính hạnh, chính nguyện, không thoái chuyển, cư sĩ đã niệm Phật mà tự tại vãng sinh trong những giây phút cuối. Và hôm nay chúng ta học sang tấm gương thứ hai, đó là cư sĩ Đức Hoằng. Cư sĩ Đức Hoằng là vợ của một người họ Lý ở Dương Châu. Nhân vì chồng có vợ bé mà mình lại không sinh được con. Có cô khó nổi yên thân trong nhà, nên đến nương ngụ với kế mẫu là cư sĩ Đinh Đức Nguyên. Bà Đức Nguyên cũng thương cô như con đẻ, đôi bên nương nhau thân tình thắm thiết 20 năm như cũng như một ngày. Chúng ta có ai ở với nhau 20 năm mà giống như một ngày không? Đặc biệt ở đây là gì? Là mẹ kế mẫu. Kế mẫu tức là mẹ gì? Hả? Mẹ kế đó. Hai mẹ con ở với nhau nhưng mà gọi là mẹ ghẻ con chồng đó. Nhưng mà ở với nhau 20 năm cũng như một ngày. Chúng ta thấy người tu với nhau đó, nó khác. Đúng không? Tu thật sự với tu thật sự nó khác. Còn nếu mà chúng ta chỉ tu trên đầu môi chóp lưỡi, tu trên hình tướng thì có khi ở với nhau vài ngày nó đã có vấn đề rồi. Ở với nhau vài tháng thì nó đã có vấn đề to rồi. Ở với nhau vài năm nữa thì có khi lại từ mặt nhau rồi. Biến nhau thành kẻ thù rồi. Nhưng người ta tu thật, mẹ kế con chồng, ở với nhau 20 năm mà như là một ngày. Đấy, cái này là cái mà chúng ta phải học đây. Cái này là chúng ta phải học ngày xưa, học những bậc tiền nhân, học những người đi trước, người ta tu như thế nào. Thì chúng ta phải học theo cái hạnh của người ta để mà tu. Không được như thế thì cũng phải tương đối. Đấy, cái này là cái quan trọng đây các quý vị. Cho nên tu không phải là tính theo bao nhiêu năm quy tam bảo đối với Phật tử cư sĩ tại gia chúng ta. Không phải là bao nhiêu năm xuất gia ở trong đạo như là các quý thầy. Cũng chẳng phải là cái sắc phong, tấn phong, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư hay là đại đức, sư cô gì đấy. Không phải, cái đó là cái hình tướng của giáo hội thôi. Để phân biệt giữa người đi trước và người đi sau ở trong đạo mà thôi. Giữa người xuất gia trước và người xuất gia sau trong đạo mà thôi. Và giữa người có công cống hiến đóng góp cho giáo hội mà thôi. Còn cái việc tu nó là một việc khác nhé. Đấy, việc tu nó giống như gì? Giống như cư sĩ Đức Hoằng ấy, đi lấy chồng. Nhưng mà vì không có con, cho nên chồng lại lấy thêm vợ nữa. Và vợ nữa thì lại có con. Cho nên cư sĩ Đức Hoằng lại thấy là mình cảm thấy sống như vậy thì cũng như là người thừa ở trong nhà. Vì ở bên Trung Quốc ngày xưa thì nhà nho, quan điểm nhà nho thì trai tài dăm ba bảy vợ, gái chính chuyên thì chỉ có một chồng mà thôi. Đấy, nó tệ thế chứ đấy. Ông là đàn ông có thể năm ba bảy vợ. Còn con gái thì bắt họ là chỉ được chính chuyên một chồng, không được gì. Gặp người con trai khác không được ngẩng mặt lên nhìn, không được gì. Cười đùa với họ, thế này thế nọ thế kia. Con gái thì bắt là gì? Là nết na thủy mị, chính chuyên một chồng trung thủy. Còn con trai thì vậy đi, năm ba bảy vợ, càng nhiều vợ thì càng gì? Là càng thể hiện cái đẳng cấp gì là ông vua ấy. Ông vua có đến hàng gì, hàng nghìn cung tần mỹ nữ. Chính cái cổ suý xuất phát từ gì? Từ cung đình mà ra. Quan điểm của nho giáo nó cũng có những cái nó lệch lạc như thế. Cho nên bây giờ nó mới mất là như vậy. Ngày xưa khi nó vững, nó mạnh thì không sao. Nhưng bây giờ thì xã hội phát triển văn minh, dân chủ rồi. Con trai và con gái là bình quyền bình đẳng, nam nữ bình quyền bình đẳng đối với các quốc gia mà dân chủ, các quốc gia văn minh. Tất nhiên trên thế giới cũng còn có một số quốc gia là coi phụ nữ không ra cái gì đâu. Bên Afghanistan đấy, chúng ta thấy sau khi mà Taliban bị sụp đổ, cái chế độ Mỹ dựng lên thì con gái được đi học, nữ được đến trường, nữ được đi làm công sở. Nhưng khi mà Mỹ rút đi một cái là cái chế độ thân Mỹ ở Taliban sụp đổ, một cái là cái chế độ cũ nó lên, một cái lại trở về như cũ ngày xưa. Con gái không được đi học nữa, phụ nữ không được làm công sở nữa. Nhiệm vụ của họ, phụ nữ đối với tôn giáo của họ và đối với đất nước của họ, nhiệm vụ phụ nữ chỉ có gì? Ăn, sinh con và trông nhà, trông cửa mà thôi. Thế thôi. Cho nên thế giới bây giờ vẫn còn một số quốc gia họ bất bình đẳng như thế đấy. Cho dù nữ có giỏi đến đâu đi chăng nữa, không cho đi học thì bó tay còn gì nữa. Làm sao mà giỏi được? Mà những vị học rồi, đi làm rồi, bây giờ nó bắt về, không cho đi làm nữa. Bắt về. Đấy. Trên thế giới nó còn có những cái quốc gia mà nó còn phân biệt về nam nữ như thế. Cho nên Việt Nam chúng ta thấy thế này thôi là cũng rất là hoan hỉ, rất là quý giá và rất là sướng rồi các quý vị. Đó. Nam nữ cũng bình quyền, bình đẳng. Nữ cũng là lên, nữ ra lên làm gì? Lên là lãnh đạo, lên chủ tịch quốc hội, đó, lên phó chủ tịch nước. À, và bây giờ thì nữ thì thành phố Hà Nội chúng ta lại có vị nữ là bí thư thành ủy đầu tiên của thủ đô Hà Nội kể từ khi mà lập quốc đến nay là. À, nữ là người đứng đầu của thủ đô. Đây là một cái rất là mới. Từ trước đến nay là đứng đầu thủ đô là chưa bao giờ có nữ đâu. Bây giờ mới có nữ. Đấy. Cho nên là chúng ta thấy đất nước của chúng ta, cái sự ngoài cái sự phát triển về kinh tế rồi văn hóa chính trị ra, chúng ta còn thấy là cái sự bình quyền bình đẳng giữa nam nữ rất là được đề cao. Đảng, nhà nước, chính phủ, nhân dân chúng ta rất là chuẩn chỉ trong cái vấn đề bình quyền bình đẳng bình giới ấy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Trung Quốc ngày xưa trong cái câu chuyện này chúng ta thấy nam thì được lấy vợ miễn là có tiền, miễn là nuôi được vợ được con, lấy bao nhiêu cũng được. Cho nên là một cái có câu ca dao tục ngữ của họ là gì? Trai tài thì gì? 5-3-7 vợ, còn gái thì chính chuyên thì chỉ được một chồng mà thôi. Cho nên chúng ta thấy là cư sĩ Đức Hoằng này lấy chồng không có con, cho nên chồng lấy vợ khác. Thì khi vợ hai có con thì đương nhiên cái vợ cả mà không có con thì nó lạnh nhạt. Cho nên cư sĩ Đức Hoằng thôi thấy là thôi, mình sống như thế cũng bằng thừa. Đi ra đi vào chẳng khác gì cái bóng. Chồng của mình trước đây yêu thương thì bây giờ là suốt ngày ở bên con và bên vợ hai. Vui chơi, ăn uống, cười đùa với nhau. Mình thì một mình lui thủi đi ra đi vào, thậm chí hỏi cơm nước cho cả nhà, giặt giũ cho cả nhà. Quét dọn nhà cửa là chẳng khác gì người giúp việc ở trong nhà cả. Cho nên cư sĩ Đức Hoằng này mới đi về. Mà về nhà mình thì chính bố của cư sĩ cũng là gì? Cũng có cả gì? Dì ghẻ nữa. Nhưng mà dì ghẻ ở đây thì là người cũng tu tập. Là người tu tập là cư sĩ Đinh Đức Nguyên. Cũng là người tu tập. Cho nên bà Đức Nguyên này là tuy là vợ lẽ, nhưng mà là rất yêu thương con chồng. Tức là yêu thương bà cư sĩ Đức Hoằng nữa. Khi cư sĩ Đức Hoằng không sống được bên nhà chồng thì đi về với mẹ và tu tại gia. Về với mẹ ghẻ tu tại gia đó. Gì tu tại gia. Thì chúng ta thấy hai mẹ con ở với nhau cùng tu mà 20 năm như là một ngày hòa hợp với nhau như thế mới kính chứ đấy. Đáng quý chứ đấy. Đấy các cụ các Phật tử về bắt đầu từ hôm nay. Từ khóa tu này về tu mẹ chồng tu làm sao với con dâu. Làm sao mà 20 năm như là một ngày thế này thì quý lắm. Thế hàng xóm láng giềng với mọi người hỏi cô con dâu là ngày xưa cái bà mẹ chồng của mày nó ghê gớm thế mà sao bây giờ dạo này tự nhiên lại thấy gì? Trong nhà mày thấy im lìm không cái tiếng chửi tiếng mắng nữa thế. Con dâu nó bảo tao cũng thế lạ. Mọi khi bà cứ đi chùa về hay bà đi đâu về bà đá thúng đụng nia bà chửi con mắng cháu bà mắng nhiếc tao chả ra cái gì. Thế không hiểu lần này sau cái khóa tu đặc biệt năm 2024 này về thế thì bà mẹ chồng của tớ nó của tao nó khác hẳn đi mẹ. Có làm được không? Làm được hay không là do các cụ mà, do các Phật tử mà. Mấy cụ ông thì là gì? Là bố gì? Bố chồng. Mấy cụ bà thì là mẹ? Mẹ chồng. Tu làm sao được ngay trong nhà mình đã. Đấy. Các cụ các Phật tử đừng có nghĩ rằng tu là phải lên chùa tụng kinh lễ Phật mới thực sự gọi là tu. Lên chùa tụng kinh lễ Phật nó là cái phương tiện, nó là những buổi học, là buổi thực hành, cái buổi học pháp. Còn thực hành á là chính ở mái nhà, ở gia đình của chúng ta. Cách đối nhân xử thế của các Phật tử chúng ta đối với bản thân, gia đình và xã hội đó, đấy là tu. Chứ còn các cụ cứ lên tụng kinh niệm Phật, rồi tính năm, tính tháng, tính bộ kinh, tính bao nhiêu chuỗi tràng, bao nhiêu vạn câu niệm Phật, cái đó cũng là cái quý. Bước đầu nó là phương tiện quý. Nhưng điều quan trọng mình phải chuyển được cái tâm Phật đấy, tính Phật đấy, thành gì? Thành lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động của mình hàng ngày đối với người thân, gia đình và xã hội. Mà đặc biệt là nói ngay bây giờ là mẹ chồng nàng dâu đã. Cái này là cái khó hòa hợp nhất từ trước đến nay đây. Đấy. Thôi, con dâu bây giờ nó khác với mình ngày xưa đi làm dâu các cụ ạ. Các cụ ngày xưa đi làm dâu, tam tòng tứ đức, xuất giá tòng phu. Cho nên theo nhà chồng, gia đình nhà chồng bảo thế nào mình làm thế. Bố mẹ chồng bảo thế nào mình làm vậy. Thậm chí mình ngồi mình đơm cơm cho nhà chồng. Nếu ngày xưa mà nhà nó đông đông 7-8 đứa con, đơm hết một vòng mình chưa kịp ăn, các cậu hay các cô các chú lại gì, lại đưa cái bát đến rồi. Mà cơm ngày xưa thì đâu có dư thừa để ăn như bây giờ đâu, chỉ mỗi người khoảng 2 bát thôi. Hoặc người nào mà giao lao động chính thì được gì, 3 bát thôi. Mình chưa kịp ăn, các cô các cậu ấy, lại gì, hay là lại dơ thì dơ bát xuống rồi. Đấy, con dâu ngày xưa khổ thế, phải nhẫn nhục như thế. Nhưng đấy là thời ngày xưa. Bây giờ các cụ mà lại cứ muốn áp dụng bảo á, con dâu của mình bây giờ cũng phải như mình ngày xưa. Khó lắm. Thời buổi bây giờ, xin thưa các cụ, các Phật tử, nó khác cả xa với chúng ta ngày xưa. Bây giờ ở ngoài ở xã hội, người ta sướng từ bé rồi, các cháu nó sướng từ bé, các con nó sướng từ bé rồi. Mà bố mẹ nó có khi còn chẳng bảo nó làm cái gì cả, chỉ có ăn và học thôi. Ăn và học thôi. Thậm chí nó tắm xong mẹ nó còn phải đi giặt cho nó. Đến năm nay 20-25 tuổi tự nhiên nó học xong nó làm, nó về nhà mình nó làm dâu. Mình bắt nó như mình ngày xưa làm sao nó chịu được. Và không, nó không làm được như thế thì mình đi nói xấu nó hết, chỗ này đến chỗ nọ, hết chỗ nọ đến chỗ kia, đá thung đụng đia, mắt mũi hậm hà hậm hực, mày thế này mày thế nọ thế kia, rồi nói con trai, rồi nói đồng, nói đều đủ các thứ ở trong nhà. Như thế chúng ta phiền não rồi. Mỗi thời nó một khác. Thời mình ngày xưa nó kham khổ, nó lam lũ, nó chịu thương chịu khó ngay từ khi còn bé rồi. 4-5 tuổi chúng ta đã phải trông em, đã phải thổi cơm rồi. Đại đa số thế, có đúng không? Nhưng bây giờ các vị cứ nhìn xem, đến 10 tuổi đi học vẫn còn phải đưa. Phải đưa, phải đón, không đưa không đón, sợ nó lạc đường, sợ bị bắt cóc ở trên toi. Hay sợ kẻ xấu nó ở ngoài cửa trường, nó cho uống nước ngọt hay là cho ăn kẹo, nó thả cái gì vào đó thì thôi dần dần nó nghiện, lúc nào không biết. Đấy. Thế là phải đưa phải đón, 10, 12, 13 tuổi vẫn phải đưa phải đón các con nó đi học. Ngày xưa mình 5-6 tuổi là đứa lớn trông đứa bé, thậm chí còn phải cả thổi cơm nữa. Thầy 7-8 tuổi thì phải thổi cơm nữa rồi, trông các em rồi. 12 tuổi phải đi làm để kiếm ăn rồi. 11 tuổi đi đào vàng, đi đào đáy vàng ở trong rừng. 12 tuổi phải đi làm củi, đi đào đáy vàng ở trong rừng, sống với đầu gò, bò, đầu miếu, đầu gấu, đủ các thứ rồi. Va chạm. Đấy, thời xưa mình như thế. Thế bây giờ mình lại bảo tiểu cũng phải khổ như thế sao? Không được. Ngày xưa thầy đi tu đi đến chỗ nào vào chủ hương, cụ tổ, cụ nhận. Nhưng mà nhiều người khác thì không thích, đuổi như, xin lỗi các cụ, đuổi như đuổi con gì, con chó ấy. Nhục như thế. Vậy mà vẫn gì? Vượt qua một cách dễ dàng. Vì sao? Vì cái chức kham nhẫn của cái tầm tuổi từ 40-50 của chúng ta trở về trở lên ấy, sự kham nhẫn gì nó khác với giới trẻ bây giờ rất nhiều. Giới trẻ bây giờ nó khác chúng ta lắm, mắng nó một chút là gì,
nó bật lại ngay. Giơ tay tát nó một cái, có khi nó quay lên mạng, nó bảo mẹ chồng đánh nó thì chết toi. Mang tiếng với cả họ cả hàng, mang tiếng với cả khu phố, cả dân làng luôn. Đấy. Cho nên tùy theo từng cái điều kiện, hoàn cảnh, thời gian, thời cuộc để mà ấy vậy, bảo ban các con, các cháu vậy. Thôi chúng ta cứ phải tập hoan hỷ đi. Có những chuyện, xin thưa các quý vị, có những chuyện đó, chúng ta phải có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như không ấy. Đấy, xin thưa quý vị phải nói thật như thế. Đối với con cái của mình, có những chuyện chúng ta thấy nó nói đây sai đấy, nhưng mà chúng ta bảo nó thì nói gì, nó bật lại ngay, vì đối với chúng ta là sai, nhưng đối với chúng nó gì là đúng. Vì sao? Vì cái ảnh hưởng và cái tầm nhìn, cái văn hóa, cái nhận thức của xã hội mỗi lúc nó một khác. Đấy, ngày xưa mình nhìn cái đó là gì, là sai, nhưng với các con bây giờ, cái lứa tuổi bây giờ, nó nhìn cái đó là gì, là đúng. Mình không thể áp đặt là gì, chúng mày phải như tao ngày xưa, tao đi làm dâu tao như thế, thế này thế nọ thế kia. Nó không nghe đâu, nó bảo mẹ cổ hủ, mẹ gọi là cái gì, phong kiến, mẹ là chuyên quyền, mẹ áp đặt. Nó nói cho câu đấy thì chúng ta lại gì, lại sân, lại đùng đùng nổi lên. Mà sân nổi lên thì còn có cái gì giữ được nữa không? Không giữ được cái gì nữa. Cho nên những cái, có những chuyện thầy xin thưa các vị, có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như không, phải như thế. Không phải cái gì chúng ta gì cũng làm quyền huynh thế huỵch, quyền bố quyền mẹ để áp đặt cho các con được đâu. Xin thưa các vị, kể cả thầy đấy mới thế. Có những việc tiểu mình làm sai lè lè ra, mình cũng có mắt như mù, có tai như điếc, có miệng như không. Thậm chí thấy nó làm sai, mình giả vờ mình quay lưng, mình bỏ đi để cho nó đỡ gượng ấy. Đấy. Đến như các thầy bây giờ mà còn phải như thế. Thì tại ra chúng ta bây giờ cũng vậy thôi. Nhưng tất nhiên không phải là cái gì mình cũng dung túng cho cái sai. Cái gì nó sai lớn, nó không đúng, nó trái với cái quy củ của gia phong, của dòng họ, của tổ tiên, hay là của gì, của pháp luật, vân vân, thì mình cũng phải nhắc nhở, phải khéo léo để các con nó đấy. Nhưng thôi, cái việc đấy là việc làm nó phải gì, nó còn dài dài trong suốt cả cuộc đời của mình. Còn cái mà thầy muốn thấy là chúng ta qua khóa tu đặc biệt này, thì chúng ta cũng phải có cái đặc biệt. Có cái đặc biệt đó là chúng ta về, đặc biệt là cho các mẹ chồng và các nàng dâu đó. Ở trong này thì có các vị trẻ trẻ đang là nàng dâu, thì nàng dâu phải đối xử với bố mẹ chồng, đối với gia đình nhà chồng, đối với dòng họ nhà chồng như thế nào. Nên đọc các quyển Phật học phổ thông của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Mà chính bài kinh này là từ kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế ngày nói ra. Hòa Thượng là người gì? Là người biên tập lại mà thôi. Trong quyển Phật học phổ thông, quyển 1 á. Các vị bây giờ trẻ trẻ thì lên mạng search cái là có ngay. Quyển Phật học phổ thông á, Đức Phật dạy về gì? Về cho các Phật tử tại gia. Bố mẹ chồng đối với con dâu phải như thế nào? Con dâu đối với bố mẹ chồng như thế nào? Chồng đối với vợ như thế nào? Vợ đối với chồng như thế nào? Bố mẹ đối với con cái ra sao? Con cái đối với mẹ, bố mẹ ra sao? Có hết ở trong đấy rồi. Đọc ở đấy để mà gì? Suy nghĩ, tư duy để áp dụng vào cuộc sống thì chắc chắn rằng gia đình sẽ hạnh phúc. Vì đấy chính là lời dạy từ kim khẩu của Đấng Đại Giác Ngộ. Đó chính là lời dạy của Đức Thế Tôn, Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy, các vị cứ thực hành nó dần dần. Để cho cô con dâu với hàng xóm người ta bảo, đấy, hàng xóm người ta thấy lạ. Mọi khi là cứ mẹ đi chùa về hay là mẹ đi đâu về, lại đá thúng đụng đi, lại chửi con dâu, rồi mắng cháu nội, mắng con trai, thậm chí mắng cả chồng ầm ĩ cả lên. Này, tự nhiên thấy nhà cứ im lìm, tưởng bà đi vắng. Nhưng mà mới sáng nay thấy bà đi chợ mua thức ăn mà thấy là lạ. Hỏi con dâu, mẹ mày dạo này không hát nữa à? Tự nhiên nó thấy êm đềm thế, không thấy hát nữa à? Mọi khi cứ sáng ra hay là tối lại là thấy hát suốt mà. Hát là gì? Tức là mắng mắng chồng, mắng con trai, mắng con dâu, mắng các cháu đó. Đấy, ghê gớm quá. Khẩu nghiệp đấy các quý vị. Cái tự nhiên lên tham dự khóa tu này về phát nguyện là gì? Khóa tu đặc biệt thì mình cũng có cái nguyện đặc biệt. Tại khóa tu này, con hứa với Phật Tổ, hứa với chư Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư, hứa với Thầy là, hứa với các đồng tu là từ giờ trở đi qua khóa tu đặc biệt này, con về con cũng sẽ là một con người đặc biệt ở tại mái nhà của chúng con. Có làm được không mà vỗ tay? Làm được không? Làm nhá. Rồi, A Di Đà Phật cho chàng vỗ tay thật to, giơ cao lên xem nào. À, cảm ơn các Phật tử. Cái này là gì? Đây là tu đấy các Phật tử ạ. Hãy học tấm gương của cư sĩ Đức Hoàng và cư sĩ Đức Hoàng và cư sĩ Đức Nguyên này. Hai mẹ con ở với nhau 20 năm mà như một ngày. Hay lắm. Đọc qua câu chuyện này, giảng cho các vị bài giảng này, từ giờ trở đi thầy cũng phải nhìn nhận lại mình. À, cái gì mà thầy chưa được, thầy cũng phải cố gắng học theo hai vị cư sĩ này. Mặc dù thầy là người xuất gia, nhưng cái gì chưa được thầy cũng phải học từ những vị cư sĩ này để làm sao để cho mình hoàn thiện mình tốt hơn. Làm sao ở với chư Tăng, ở với nhau mà 20 năm không có chuyện gì giống như một ngày. Thì đây là gì? Sự hòa hợp của Tăng Đoàn, hòa hợp của Tăng Bảo. Đức Phật nói được như thế thì Phật Pháp sẽ hưng long, Đạo Phật sẽ phát triển vậy. À, đấy, đây là câu chuyện của cư sĩ Đức Hoàng Trường Trai Tịnh Tu. Hôm sớm rất chuyên cần. Đấy. Trường Trai Tịnh Tu, tức là chuyên tâm niệm Phật, tụng kinh niệm Phật theo pháp môn niệm Phật, và đặc biệt là cư sĩ Trường Trai, tức là ăn chay Trường đó. Cô và kế mẫu vì nghĩ duyên đời phước bạc, làm quyến thuộc điêu linh nên nương tựa cùng nhau làm bạn pháp trên con đường đạo. Một người thì làm dì ghẻ, một người thì làm vợ cả. Đấy. Mẹ thì làm dì ghẻ, còn con thì làm vợ cả người ta, nhưng không sinh được con, cho nên thấy đời điêu linh phước bạc, cảm thấy mình phước bạc và quyến thuộc thì điêu linh, tức là nó không gì, nó không hạnh phúc, nó không như mong muốn, cho nên là hai mẹ con nương vào nhau làm bạn pháp để tu. Hai người ở với nhau làm bạn pháp để tu. Luận về sự tín hướng và công hạnh tu trì lúc bình nhật thì mỗi cô đều vượt xa hơn Lưu Cảnh Liệt cư sĩ. Tức là hai người tu hành á, lúc bình thời thì còn hơn cả Lưu Cảnh Liệt này. Tu hành rất là tinh tiến mà ăn chay Trường. Chỉ tiếc vì túc nghiệp cuốn lôi, nhân duyên khiếm khuyết nên cô hằng gặp cảnh chướng nạn, không mấy lúc được yên thân. À, tuy là tu rất tốt như thế, nhưng mà thường gặp gì? Các nghịch duyên, ách nạn, cho nên không mấy khi được yên. Tuy nhiên hai mẹ con sống với nhau rất là hòa thuận. Năm Dân Quốc 27, nhân thấy miền Vũ Hán sắp chìm trong cuộc chiến, cho nên hai mẹ con liền từ Hương Cảng đến thị xã Hộ, đến xã Hộ để lánh tạm. Ở đây là cái địa danh của Trung Quốc. Hương Cảng là thuộc Hồng gì? Hồng Kông bây giờ. Ở đây Hương Cảng. Thì lúc đó là hai mẹ con từ Hương Cảng và đi đến xã Hộ tạm lánh nạn. Bấy giờ vì vật giá lên cao, mướn nhà rất khó, mà ở lâu nơi khách sạn thì tổn phí nhiều, lại càng bất tiện. Tức là đi lánh nạn vì Vũ Hán sắp sửa xảy ra chiến tranh lớn giữa quân Nam và quân Bắc hai phe. Một phe do bên 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 ấy đó, bên Đảng Cộng sản Trung Quốc bây giờ đó, và một phe của bên Tưởng Giới Thạch đó, hai phe chuẩn bị xảy ra đánh nhau lớn. Thì khi đó là gì? Hai mẹ con mới phải lánh nạn. Lánh nạn thì đến lánh nạn ở nơi đó thì khách sạn thì là đắt tiền, ở lâu cũng không được, mà thuê nhà thì giá rất là cao. Duyên may nhờ Diệu Chân Hòa Thượng xót thương mở một gian tịnh thất tại chùa Thái Bình cho hai mẹ con cô và ba người Phật tử cư sĩ cùng ở, tức là đi lánh nạn đến cái đất hộ, đến xã hộ đó thì được Hòa Thượng Diệu Tâm thương xót cho mượn một cái tịnh thất nhỏ nhỏ để ở, hai mẹ con với ba người nữa là năm người. Năm Dân Quốc thứ 28, thì sau một năm, vào khoảng tháng 3, Đức Hoằng cư sĩ bỗng cảm chứng thương hàn, tức là bị bệnh đó. Dây dưa qua đến tháng 4, thuốc thang đều vô hiệu. Bệnh thế mỗi ngày càng thêm nặng. Lúc ấy, trong chùa Phật sự nhiều, phòng xá lại ít. Nếu để chết tại đó, thấy có điều bất tiện, nên bất đắc dĩ bà kế mẫu phải đưa cô vào y viện. Tức là thấy con dâu, thấy con chồng ốm nặng quá thì bà kế mẫu phải đưa cư sĩ đó vào y viện, tức là vào bệnh gì? Bệnh viện. Chương trình nơi đây đều theo cách thức phương Tây, tức là những cái chương trình nghi lễ đám ma, đám chay với lại người chết đều theo nghi lễ phương Tây, vì nó ở gì? Ở Hồng Kông mà, chạy sang Hồng Kông. Mà thầy nói là mấy năm trước thầy sang Hồng Kông đó, có luật người ta chết không được để quá một tiếng đồng hồ ở ngoài đó, liền phải cho nhập vào, cho vào quan tài và cho vào trong nhà xác, còn muốn làm ma bao giờ thì làm, nhưng bắt buộc là phải ấy, không được để họ sợ lây gì, lây bệnh, lây nhiễm ra ngoài cộng đồng đấy. Cho nên hai mẹ con lúc này sang Hồng Kông ở xã hộ này đó đấy, thì cho nên cư sĩ Đức Hoàng bây giờ ốm thuốc thang không khỏi ở trong chùa, sợ chết ở trong chùa, mà tăng ni thì lúc đó nó lại nhiều. Vì vậy mà bà mẹ kế bà Đức Nguyên đưa con Đức Hoàng ra ngoài đi đến bệnh viện. Chương trình nơi đây, tức là nơi bệnh viện là theo hình thức theo phương Tây, muốn được tự do trợ niệm trong lúc lâm chung thật khó vẹn toàn. Thế họ có cho vào đấy đâu mà được vào đấy mà trợ niệm. Đức Hoằng cư sĩ vào y viện được 2-3 ngày. Người biết Phật Pháp không thể tới lui hỗ trợ, nên buổi sáng ngày 18 tháng 4, cô mãn phần một cách hồ đồ trong y viện. Lúc ấy nữ cư sĩ được 51 tuổi, ý là nói cái sự được mất trong suốt cả đời tu, nhưng mà cái lúc trợ niệm lúc sau cùng ra đi rất là quan trọng. Vì cư sĩ Đức Hoằng lúc còn sống thì tu chúng ta 20 năm chỉ trai giữ giới ăn chay niệm Phật, ở với mẹ kế 20 năm như là một ngày. Ấy thế mà khi đất nước chiến tranh loạn lạc, hai mẹ con phải chạy sang Hương Cảng, tức là Hồng Kông. Ở trong chùa, nhờ trong chùa 1-2 năm thì đổ bệnh nặng, không thể để chết ở trong chùa, cho nên phải đem đi viện. Đem vào viện được mấy ngày thì vì trong bệnh viện nó theo cái quy định của người Tây. Thế thì Hồng Kông nó là lúc đó nó thuộc địa của nước gì? Của nước Anh. Cho nên họ làm theo nghi thức đúng như người Tây luôn, những người châu Âu luôn, những người Anh luôn. Cho nên là không cho người thân vào thăm. Đấy. Vì cái bác sĩ, y tá, y sĩ ở bệnh viện họ chăm luôn. Cho nên người thân với các cư sĩ không thể vào đó để trợ duyên niệm Phật cho cư sĩ Đức Hoàng được. Vì vậy mà vào viện được vài ngày, 2-3 ngày thì cư sĩ mất trong sự gì? Hồ đồ. Cái từ hồ đồ ở đây có nghĩa là không giữ được tâm chính niệm. Có thể là gì? Là mất, nó quằn quại, nó đau đớn, nó kêu gào, gì gì đó, vân vân. Đấy. Cho nên ở đây mới là sự đắc thất của việc, trợ niệm là như thế đấy. Đắc thất tức là được và mất. Nếu mà cư sĩ Đức Hoàng này mà được người trợ niệm thì chắc chắn là gì? Lúc ra đi bà sẽ giữ được cái tâm là thanh thản, an tịnh và nhất tâm niệm Phật. Nhưng mà vì cái nhân duyên, cái phúc báo nhiều đời nhiều kiếp của cư sĩ, cũng như cái nghiệp duyên của cư sĩ, cho nên đấy gọi là chướng của người tu chúng ta đấy. Đấy là cái chướng. Các Phật tử chúng ta bây giờ mà tu tập mà rất tinh tiến, nhưng mà đến khi chúng ta sắp mãn phần là chúng ta mất, mãn phần chúng ta mất, người thân, con cái, dòng họ nó phá, chúng ta cũng mất luôn cơ hội. Đấy, thầy kể câu chuyện hình như một lần, hai lần, một lần rồi. Đạo tràng chúng ta năm 2013, 14, 15 cũng có cái cô Phật tử ở dưới Hà Đông, cái nhóm đạo tràng Hà Đông rất là tinh tiến. Cái nhóm đấy thì có cái cô Phật tử, cô có mẹ chồng. Mẹ chồng tuy ít đi chùa vì bà cụ cũng hơn 80, 90 rồi. Nhưng mà cô con dâu thì cũng theo đạo tràng chúng ta và cũng đi theo một vài đạo tràng nữa, nhưng mà cũng hay lên đạo tràng chúng ta nhiều. Cô ấy cũng nhất tâm niệm Phật, chuyên nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Cô ấy tu tập rất tinh tiến và khuyên mẹ chồng, mẹ đẻ chứ, cô ấy là mẹ đẻ, khuyên mẹ đẻ cũng tinh tiến niệm Phật. Bà cụ cũng rất là chăm chỉ và tinh tiến niệm Phật. Và lúc bà cụ sắp mất ấy, thì cô ấy mời đạo tràng đến để trợ niệm. Bà cụ cũng rất là hoan hỉ, cũng nhất tâm để trợ niệm. Trợ niệm được mấy ngày thì bà cụ ấy mất. Trợ niệm được mấy ngày bà cụ mất. Khi bà cụ ấy mất, vừa mới mất trợ niệm cho đến 3-4 tiếng đồng hồ thì thân thể gì? Mềm mại và như là người đi ngủ ấy. Tức là mặt mũi nó tươi như đi ngủ chết 3-4 tiếng rồi vẫn tươi như là thì như bà cụ ngủ, thậm chí nó còn sáng còn đẹp hơn. Các Phật tử trong đạo tràng người ta còn cho thầy xem cái ảnh trợ niệm của bà cụ mà. Nhưng mà khoảng độ 4-5 tiếng sau, do áp lực của cậu con trai làm ở trên Bộ Công an, làm cũng khá to trên Bộ Công an, thầy nghe nói là cậu ấy cũng làm khá to trên Bộ Công an. Cho nên cậu ấy về, cậu ấy nói chị gái, là cái cô con gái mà trong đi tu niệm Phật với mẹ đó. Nói với chị gái, cho chị gái nói là mẹ đã đồng ý cho trợ niệm. Và cậu cũng biết là lúc mà mẹ sắp mất, mẹ cũng dặn dò là cho trợ niệm. Cái đấy là cái việc tốt, nhưng cậu ấy không nghe. Thì cậu ấy nghĩ rằng cậu là cán bộ nhà nước, lại là cán bộ công an nữa, là làm một bộ công an to nữa. Nhưng mà không nói được chị, sợ anh em là chị em là xích mích nhau. Cho nên cậu đi về trong quê, cậu lôi các cụ trong họ ra, cho một xe ô tô các cụ trong họ ra. Mà các cụ trong họ ra để quyết, chứ cậu ấy cũng không đối đầu với chị gái. Cậu ấy lôi trong họ ra và cậu ấy, các họ ra họp họ là, họ bảo là bây giờ các, tất nhiên chắc các cậu ấy cũng nói với các cụ ở trong quê hết rồi. Ra là 10 cụ thì cả 10 cụ phản đối cái việc gì trợ niệm và không cho làm đám tang theo nghi lễ Phật giáo. Vì bà cụ di chúc là làm đám tang theo nghi lễ Phật giáo là đám chay và nhẹ nhàng thôi. Thì bà cụ cũng niệm Phật cũng hiểu rồi. Con gái cũng niệm Phật và cũng hiểu, cho nên mẹ con dắt dìu nhau tu tập. Thế mà cậu con trai lúc mẹ còn sống á, thì cậu con trai thì vẫn đồng ý cho mẹ vui thôi. Ý như là vẫn cho trợ niệm, vẫn cho theo làm đám tang theo kiểu Phật giáo nó đơn giản. Nhưng mà không ngờ rằng bà cụ mới mất được 3-4 tiếng. Cả một xe ô tô ở trong họ đưa các cụ họ hàng ra. Các cụ họp lấy quyền gì? Trưởng họ. Lấy quyền chú, quyền bác ra, quyền các ông ra. Họp và bắt đầu đưa ra cái phương án là gì? Không cho trợ niệm nữa. Cho dừng trợ niệm, lại bảo về để gia đình làm đám tang theo nghi thức của xã hội. Thì con đó là cán bộ cấp cao của Bộ Công an. Các vị biết thế nào? các Phật tử ban trợ niệm đang niệm Phật thì cũng phải về thôi. Gia đình thì dòng họ người ta yêu cầu không cho trợ niệm nữa. Cô con gái đi làm dâu rồi, bây giờ về với mẹ thì cũng không làm gì nữa. Nó lấy quyền nó là con trai. Mà đặc biệt nó cũng không va chạm với chị mà nó gì. Ông văn minh nó không ra va chạm với chị mà nó mời các cụ trong họ ra để ý kiến. Quả này thì chịu rồi. Các cụ trong họ thì là trưởng họ nè, là ông chú ông bác trong họ thì bó tay rồi, làm gì được nữa. Vì nó muốn gì? Muốn kỳ danh. Đám tang một cán bộ cấp cao ở trên bộ mà là bộ công an nữa. Mà lại để cho gì, cho làm đám tang mẹ nó cái kiểu như là ăn chay theo Phật giáo, thế thì chắc chắn không nghe. Các vị biết đấy, cái chuyện đó là chuyện bình thường ở thế gian thôi, không sao đâu các quý vị, chuyện thế gian thôi. Nhưng ở đây nó có cái câu chuyện thế này này, nó xảy ra với bà cụ mất kia. Niệm đến là 3-4 tiếng đồng hồ thì thân thể cụ mềm mại ạ, tươi rói như lúc sống, miệng mỉm cười, không có con côn trùng nào vào trong nhà cả. Nhưng khi ban trở niệm vừa về được khoảng 30 phút thì bắt đầu là cái thân của cụ nó cứ tím dần lại, nó tím đen cả lại. Và tự nhiên trong miệng nó há hốc ra. Và cái gì? Cái nước dãi. Nước dãi tự trong miệng nó cứ chảy ròng ròng ra. Và do có thể là do cái nước ở trong miệng nó chảy ra như thế và kiến hôi á. Không biết là tự đâu nó bò vào trong nhà mà cứ hàng đàn nó bò vào. Quét giết đi nó cứ vẫn cứ bò vào. Vào đặt ở trong nhà luôn. Mà xong cả cái clip mà cái cô con gái ngày xưa ông quay gửi cho thầy. Hỏi sau là có sao không? Thầy bảo thôi tùy duyên, mỗi người một duyên một nghiệp, biết làm sao được. Cái đấy gọi là cái gì? Cái đại nạn của người tu tịnh nghiệp chúng ta đấy. Cả đời chúng ta tu mà đến lúc sắp sửa lâm chung mà con cháu, người thân, vợ chồng mà như họ hàng mà như thế là chúng ta gì? Đấy là đại nạn của người tu. Đấy. Cho nên cái trường hợp đấy thì sau khi mà vào sau 30 phút thôi tự nhiên là người nó cứ thâm nó đem tín cả lại. Mà đặc biệt cái miệng lúc đầu thì là cười, nhưng sau đó thì há ra và cái nước hôi, nước dãi, mũi nước dãi trong miệng chảy ra. Và đặc biệt là kiến nó bò vào, đốt giết quét đi không hết, nó vẫn cứ thế bò vào. Cho nên xong đám tang cô con gái đi lên chùa để nhờ các thầy hồi hướng và buồn khóc. Thì bảo thôi nó cũng là cái duyên. Mẹ con đã giúp nhau được như thế cũng là quý rồi. Sách tiến động viên cho bà cụ bà niệm Phật được như thế cũng quý rồi. Thì cứ hỏi là mẹ con như thế có được vãng sinh không? Thầy bảo thầy có thần thông đâu mà thầy quả quyết là có được vãng sinh hay không? Thế hỏi mẹ con như thế bị đọa vào địa ngục không? Thầy bảo thầy cũng chẳng thể quả quyết là mẹ của cô đọa địa ngục được. Thế thầy đâu có phải là Phật Bồ Tát chứng được thần thông. Mà nếu có Phật Bồ Tát chứng được thần thông đi chăng nữa cũng không được nói gì. Nói như thế để cho họ gì? Ngày xưa bên người ta gọi là tiết lộ thiên cơ à? Thế cũng không được. Cho dù có biết mười các ngày cũng phải tìm cách để lảng tránh nó đi. Đấy. Cho nên thôi chỉ biết động viên cô bảo là thôi về cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng cho bà cụ thôi, biết làm thế nào. Mỗi người, mỗi duyên, mỗi người, mỗi nghiệp, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà biết làm sao được. Đấy, cái trường hợp đấy nó cũng giống như trường hợp của cư sĩ Đức gì ấy. Cư sĩ Đức Hoằng này vậy. Bà cụ ấy cuối đời nhất tâm niệm Phật, con gái gieo duyên cho nhất tâm niệm Phật. Lúc cụ di chúc là chết thì mời ban trợ niệm đến, đám ma theo nghi thức Phật giáo đơn giản thôi. Con trai lúc đó nó cũng đồng ý, nó có phản ứng gì đâu. Nhưng khi mất rồi một cái nó về nhà mấy tiếng đồng hồ sau nó lôi họ ra để gây áp lực. Lôi các cụ trưởng họ, các cụ lấy cha lấy chú ra thì làm sao mà nói được gì nữa. Thôi cô con gái ngậm ngùi mà khóc thương cho số phận của mẹ mình vậy, biết làm sao. Cho nên ở đây chúng ta qua cái câu chuyện của cư sĩ Đức Hoằng này với câu chuyện mà thầy kể, câu chuyện có thực ở Việt Nam chúng ta này, để chúng ta mới thấy rằng cái việc mà trợ niệm hay là cái việc mà lúc cuối đời chúng ta ra đi đối với hành giả tu theo tịnh độ chúng ta rất là quan trọng. Không chỉ hành giả tu theo tịnh độ đâu mà hành giả tu theo pháp môn gì cũng quan trọng thôi các quý vị. Đấy. Rồi nói tiếp, cư sĩ Đức Hoằng xác thực là người có tín tâm tu trì, vì ăn chay mà niệm Phật mà 20 năm ở với mẹ không có một điều tiếng gì nữa. Nếu khi lâm chung được sự trợ niệm đúng pháp, tất điểm lành tướng tốt vãng sinh không ở sau lưu cư sĩ đâu, tức là không đứng sau cư sĩ Lưu Cảnh Liệt đâu. Đấy, ý là so sánh như thế. Cũng bởi cơ duyên trở ngại nên đời này cô không thọ dụng được hạnh tu niệm lúc bình thời, chỉ gây nhân đắc độ ở đời sau mà thôi. Việc xảy ra thật đáng tiếc cho cô, song cũng cho ta thấy sự trợ niệm lúc lâm chung quả thật là trọng yếu. Đây là lời của tổ cụ dạy đấy, cụ so sánh, cụ nói với chúng ta cái việc tu tập cả đời đó là cái việc cần phải có. Nhưng cái việc mà lúc chuẩn bị lâm chung để quyết định sự vãng sinh hay là không được vãng sinh lại là một vấn đề quan trọng hơn. Đấy, cho nên tổ mới nói là dù sao cư sĩ Đức Hoằng không được tỉnh táo lúc lâm chung thì cái đấy thì cũng khó có thể chứng nhận là vãng sinh được, khó có thể được vãng sinh. Nhưng mà cũng là cái nhân duyên để đắc độ cho đời sau. Cho nên là thôi các Phật tử chúng ta cứ phải tu tập tinh tiến đã. Nếu mà đủ phúc đủ duyên vãng sinh ngay kiếp này thì không còn gì phải bàn, không còn gì phải nói nữa. Gọi là tuyệt trên đã tuyệt vời rồi các quý vị. Nhưng mà nếu không may mà dòng họ gia đình người thân vợ chồng con cái mà nó tạo thành cái nghịch duyên, nó muốn làm đám ma thật to, ăn uống thật linh đình, trước là mời các thầy cúng thầy pháp về để tế bái thiên địa quỷ thần, sau nữa là gì, ngả ra để ăn uống với nhau, thì lúc đó mình nằm xuống rồi mình tắt hơi rồi làm được gì nữa đâu. Lúc đấy chỉ là cái thần thức mình ở trong dạng thân trung ấm, là nếu chưa vãng sinh, chưa được đi thoát hóa đầu thai hoặc không chưa bị đọa lạc, không bị đọa lạc, thì mà cái thần thức của mình lúc đó nó chỉ bằng gì, bằng cái bát con thôi, ở trong cái dạng hình, cái dạng ánh sáng thôi mà. Chứ trong luận đại trí độ gọi là gì, gọi là trung âm thân đó. Đấy, thì khi đó chúng ta có làm gì đến cái đâu, chúng ta muốn giận muốn chửi muốn mắng cũng nó có nghe đâu. Chúng ta thấy nó ăn uống, thậm chí chúng ta vào thì chúng ta cầm cái dép chúng ta lia vào mâm cơm thì nó không có ảnh hưởng gì đâu. Chúng ta có chửi có mắng ra bóp cổ nó thì cũng chả bóp được, nó có ảnh hưởng gì đâu. Đấy, cho nên thôi, nếu không may Phật tử nào lúc cuối đời, cả đời tinh tấn tu hành mà cuối đời gặp người thân, thân bằng quyến thuộc chúng ta hành xử như thế, lúc đó chúng ta phải dùng cái tâm quán chiếu, cái tâm từ bi, cái tâm trí tuệ như gì, sáng suốt như là con thuyền Bát Nhã ấy. Trong kinh Bát Nhã, đặc biệt là tâm kinh á, Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Đức Bồ Tát quán Thế Âm, ngài quán thấy gì? Năm uẩn đều không. Tức là gì? Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đấy, năm uẩn đều không. Đấy, năm uẩn đều không, vì năm uẩn đều không cho nên không bị dính mắc vào cái gì cả. Vì không dính mắc, không chấp trước cho nên mới được tự do, tự tại, giải thoát. Đấy, quan trọng nhất chúng ta đừng có mắc. Khi đó thôi, nếu có nhìn thấy con cái, nó cháu chắt người thân làm sai với lời di chúc hay cái mong muốn của mình, là thôi cũng hoan hỉ đi. À, gọi là chúng ta lúc đó phải tụng tâm kinh, và bây giờ phải học thuộc tâm kinh. Lúc đó mà cứ Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách. Đấy nhá, khi mà thấy năm uẩn đều không thì tất cả các khổ ách liền tiêu hết vậy. Sắc uẩn là không. Đức Phật nói tất cả tấm thân của chúng ta này đều do gì? Do bốn đại thất đại tạo thành. Bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong. Khi nói về thất đại, tức là cộng thêm gì không kiến và thức nữa, thành thất đại. Địa đại lại trả về cho địa đại. Địa đại là gì? Tóc này, móng chân, móng tay và răng, xương. Là những loại cứng cáp đó thì gọi là gì? Địa đại, thuộc về địa đại để trả cho gì? Cho đất. Thủy là gì? Thủy như là máu, máu mủ đờm rãi, chất nhờn ở trong cơ thể chúng ta này, nó thuộc về gì? Thuộc về thủy đại thì lại trả về cho thủy đại. Hỏa đại là gì? Hỏa đại tức là hơi ấm, cái nhiệt trong cơ thể chúng ta đó. Khi chúng ta tắt hơi thở, tim ngừng đập, hơi thở dừng, khoảng độ 15-23 phút sau nó lạnh gì? Lạnh toát hết thì đương nhiên là hỏa đại là trả về cho hỏa đại. Phong là gì? Phong là gió. Gió, chúng ta lúc còn sống thì phải hít vào và thở, thở ra nhờ vào không khí bên ngoài. Và ở bên trong chúng ta hòa quyện với nhau, tạo thành một thể, hít vào, thở ra. Đấy, khi mà chúng ta chết rồi còn hít vào được nữa không? Có thở ra được nữa không? Cũng không luôn, cho nên không hít vào, không thở ra nữa thì phong đại lại trả về cho phong, phong đại. Đây là bốn đại. Kinh Nguyên Thủy Đức Phật dạy về bốn đại. Nhưng sang các thời sau này Đức Phật giảng về các kinh Đại Thừa thì Phật thêm ba đại nữa là bảy đại. Ba đại nữa là gì? Không, kiến và thức. Không là gì? Không là hư không, là khoảng không bao la. Chúng ta, tất cả các chúng sinh có mạng sống, có thân hình, cũng như vô hình đều phải có cái khoảng không thì chúng ta mới gì? Mới sống được. Chúng ta có chui giữa vào hòn đá để sống được không? Không. Chúng ta có chui vào lòng đất để sống được không? Kể cả vào lòng đất chúng ta muốn sống cũng phải có hầm, đúng không? Phải có cái hầm trong đó và chúng ta phải có oxy, không khí, các thứ vào đó mới sống được. Còn tự mình nhảy vào toạt vào trong lòng đất mà sống được không? Không có. Phải có hư không. Cho nên hư không là nhân duyên để nuôi lớn thân mạng và dưỡng tâm của chúng ta. Tốt hay là xấu đó ta thôi. Nhưng nó có cái không đó, khoảng không, có không gian đó, có cái không đó mới gì? Chúng ta mới tồn tại được. Kiến là gì? Kiến là chỉ cho cái tâm của chúng ta. Cái tâm này thì gồm có gì? Có ý thức, có mạt na thức, có a lại gia thức. Trong bát thức tâm vương thì nó đã có ba thức rồi. Đó là ý thức nha, mạt na thức nhé, và a lại gia thức nhé. Đấy, trong bát thức tâm vương là gì? Nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân, ý, mạt na và a lại gia. Đó gọi là tám thức tâm vương. Thì có năm thức nó là gì? Nhãn là gì? Là mắt. Mắt dùng để nhìn, để thấy, để nhận biết về sắc pháp, xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, hồng, đen, vân vân. Đó, nó hoạt động riêng biệt. Mắt không dùng để nghe, mắt không dùng để gì? Để cảm nhận mặn nhạt, chua cay, đúng không? Cho nên cái mắt là chỉ nó dùng chỉ để gì? Để nhìn và nhận biết đó mà thôi. Cho nên nhãn nó gì? Hoạt động riêng, gọi là nhãn thức tâm vương. Thứ hai là gì? Là nhĩ thức tâm vương. Nhĩ là gì? Nhĩ tai không thể dùng để gì? Để nhìn, mà tai dùng để nghe. Cho nên nó cũng hoạt động riêng biệt. Có nghĩa anh là anh thứ hai là nhĩ thức tâm vương. Anh thứ ba là gì? Là tị. Tị là cái gì? Cái mũi. Cái mũi ngoài cái chức năng dùng để hít thở không khí ra vào, nuôi sống thân thể ra, nó còn nhận biết về gì? Về khứu giác. Khứu giác nó nhận biết về gì? Về mùi thơm, mùi thối. Đó, vân vân. Đó, nó cũng hoạt động gì? Riêng biệt. Mũi thì không phải dùng để nghe, cũng chẳng phải dùng để nhìn, mà dùng để ngửi mùi thơm, thối, vân vân. Để biết có thể người mà mũi mà thính coi biết cái loại nào ngửi mùi, hoặc biết loại nào ăn được hay không ăn được. Nhưng trong kinh Pháp Hoa chúng ta đã tu tập đến cái giai đoạn gọi là nhất định nào đó thì ngửi mùi có thể đoán được sự vật. Ngửi mùi có thể biết được kiếp trước của người này, người nọ, người kia ra sao. Ở đây ai tụng kinh Pháp Hoa chưa? Ai tụng chưa giơ tay xem nào? Có sao ít người tụng thế? Thôi về chịu khó một tháng đôi ngày tụng Kinh Pháp Hoa dần đi. Thầy đã dịch và đã hội tập sang dễ dịch, nhưng mà cái bản vừa rồi thì do lúc ấn tống nó sai mất mấy chữ. Vì cái sai không phải là do thầy làm, thầy biên tập, thầy hội tập, mà sai cái lúc thì các vị in ấy, cái bản phôi ấy thì là chuẩn là cái lúc in chắc là nó gõ máy lúc gọi là dàn trang ấy, là chắc cái bàn phím ấy, nó cứ tiệt tiệt tiệt, nó cứ rê bàn rê tay trong bàn phím á, thế chắc nó mới mất chữ đi, nó mất vài chữ, chắc tới đây thì phải ấy lại. Về sắp sửa chuẩn bị khóa chuyên tu, khi xong hội trường khóa chuyên tu thầy sẽ giảng Kinh Pháp Hoa. Khóa tu bình thường như thế này cho nhân dân Phật tử cầu an cầu siêu vân vân ABC này á, thì sẽ giảng những bộ kinh, giảng tiếp Kinh Địa Tạng hay là giảng Kinh A Di Đà hay giảng kinh gì đó nó phù hợp với chúng ta, giảng những bộ luận phù hợp. Nhưng khóa chuyên tu 3 ngày một tháng sẽ giảng Kinh Pháp Hoa, sẽ giảng những bộ kinh lớn cho chúng ta bắt đầu là phát nguyện học. Trước tiên là học đó. Nghe, học, hiểu và đến thực hành sẽ hạnh các vị Bồ Tát. Muốn đến thành Phật, muốn được thành Phật thì đầu tiên là phải học. Thứ hai là gì? Học thì muốn học thì chúng ta phải gì? Phải nghe. Nghe rồi thì phải gì? Phải hiểu. Hiểu rồi phải đem ra để thực hành. Đó là tiến lên cái bước gọi là hành Bồ Tát đạo. Nếu chúng ta niệm Phật mà được vãng sinh về Tây phương, chắc chắn cũng phải được lên gì? Bậc thượng của, gọi là thượng phẩm của hạ sinh trở lên, chứ không phải lè tè gọi là hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh hay là biên địa Tây phương cực lạc đâu. Bởi vì sao? Vì ai đã thọ trì đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đem truyền bá Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni từ kim khẩu ngài nói ra là gì? Người đó không phải là người bình thường nữa. Người đó chính là gì? Hoặc là Bồ Tát Tái Lai, hoặc là nhân tu vạn hạnh nhiều đời nhiều kiếp rồi mới có thể nghe, tin, hiểu, thọ trì đọc tụng và hành theo Diệu Pháp Liên Hoa, tuyên truyền, quảng bá, giảng giải và lưu truyền Diệu Pháp Liên Hoa Kinh được. Cho nên Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Nói về công đức của người đi nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thọ trì đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì công đức thì không thể diễn tả hết rồi. Nhưng còn Đức Phật nói thì người nghe thấy bảo có đạo tràng nào có các quý thầy giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà các Phật tử thì khuyên được một người đi nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người nghe, người được khuyên đi nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi lại gì, lại thấy người khác đến nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà nhường chỗ mình cho người mới đến ngồi để nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói thì cứ tuần tự như thế đến người thứ 50, công đức kìa vô lượng vô biên, không thể diễn tả hết bằng gì, bằng ngôn ngữ, bằng bút viết mà có thể nói hết được. Thế là công đức vô lượng. Vì sao? Vì bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bộ kinh gọi là vua của các kinh, chính Đức Phật nói ra. Bộ kinh này đến lúc chuẩn bị nhập Niết Bàn, Đức Phật mới gì? Mới thuyết. Và cho nên bộ kinh này, trong đó Đức Phật lấy cái ví dụ gì? Giống như có một vị trưởng giả có viên ngọc minh châu rất quý, chưa bao giờ cho ai. Giống như vị vua chứ. Giống như vị vua trên búi tóc của mình có viên ngọc bảo châu quý giá nhất. Tất cả các gì, các binh hùng tướng mạnh đi đánh đông dẹp tây, thống nhất bờ giữ yên bờ cõi, vua có thể ban thưởng cho gì, nhà cửa voi ngựa tôi tớ, cả thậm chí là cắt cả gì, cả đất phong vương cho. Nhưng duy nhất chỉ có viên ngọc cả minh châu trên búi tóc là chưa đem cho ai. Chúng ta thấy không? Đây Đức Phật lấy cái ví dụ rất hay nhé. Giống như binh hùng tướng mạnh quân lính đi đánh giặc bảo vệ biên cương của tổ quốc, chiến thắng giặc rồi thì về thì thưởng cho các binh sĩ rồi các binh hùng tướng mạnh, các tướng quân vân vân tùy công mà ban thưởng, thậm chí là cắt cả gì, cắt cả đất để phong vương cho rồi, cho đến thế là cùng chứ còn gì nữa, đúng không? Vua xả đến thế, cho đến thế là cùng còn gì nữa, nghĩ đến các tướng lĩnh và quân binh trong đất nước mình như thế là cùng còn gì nữa. Cho đến cắt cả đất để phong vương cho còn gì nữa. Nhưng duy nhất chỉ có viên ngọc Minh Châu ở trên búi tóc là chưa từng đem cho ai. Nhưng nay thấy các binh hùng tướng mạnh, thấy các quân lính, thấy những nhân dân một lòng một dạ, trung tâm một ý, đánh đuổi giặc thù, giữ yên bờ cõi, liền đem cái viên ngọc Minh Châu ở trên búi tóc quý giá chưa bao giờ cho ai, nay đem chi, đem chia cho hết, tức là bán cái viên, đem cái viên ngọc Minh Châu đó đổi thành tiền, quy thành tiền để chia hết cho dân chúng, ai ai cũng được nhờ ơn, được vinh hiển vậy. Và Đức Phật ví gì? Binh hùng tướng mạnh đánh nhau ở đây có nghĩa là gì? Các tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, các ưu bà tắc, ưu bà di, có nghĩa là bốn chúng xuất gia, sau này gọi là bảy chúng xuất gia của Phật đó. Bốn chúng là tỷ khiêu ni, ưu bà tắc và ưu bà di, cộng thêm ba chúng xuất gia là thức Samana, sa di và sa di ni nữa là gì? Là bảy chúng xuất gia và tại gia đệ tử Phật. Tinh tiến tu hành, dẹp tham sân si, tu trì giới đức, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lấy tam vô lậu học để trau dồi ba nghiệp thân khẩu ý cho thanh tịnh. Đến khi mà có công đức lớn rồi, các vị đó trong quá trình tu tập là phải tự đánh nhau với gì? Với các loại ma, như là ma tham đầu tiên vào chùa tu học thì đánh nhau với cái ma tham ăn, về ma tham ngủ là khó nhất. Thật đấy các vị, ma tham ăn và ma tham ngủ, hai con ma này lúc đầu với người tu chúng ta là khó đánh nhất. Vì sao? Vì chúng ta quen ăn gì? Ăn ngon rồi. Nay vào ăn chay thì rát ruột rồi. Ngày xưa ăn thì trong mâm thì cũng phải, nào là cá nướng, cá rán, nào là thịt kho, nào là gà quay, nào là chim tần, cá hấp, vân vân, đủ các thứ. Nhà giàu mà, càng giàu càng khó tu các quý vị. Ăn quen rồi, ăn ngon nó quen rồi. Cho nên bây giờ bảo tu bảo ăn gì? Ăn rau muống luộc, rau muống xào, rau muống nấu canh. Thầy cũng may mắn cho thầy được mấy chú tiểu là hầu thầy thì chu đáo lắm. Có bữa thì đúng là gì? Rau muống xào này, rau muống luộc này, rau muống làm nộm này, và cái bát canh cũng canh rau muống luôn. Quý hóa lắm. Đời thầy tu quả thật là gì? Sung sướng. Rau muống xào, rau muống luộc, rau muống làm nộm, và đồng thời cũng là rau muống nấu canh. Có những hôm gì? Rau ngót xào, rau ngót luộc và canh rau ngót. Nhưng mà vẫn vui, không sao. Có miếng rau để lừa miếng cơm cho vào bụng nuôi thân để tu hành cầu đạo là quý lắm rồi. Ngày xưa còn trẻ còn bé chưa xuất gia mà đi chăn trâu chiều chiều lại phơi mình nằm ngửa, mấy đứa trẻ chăn trâu cùng bạn với nhau ngửa mặt lên trời nhìn đám mây bay và ước nguyện. Đứa thì ước nguyện sau này tao lớn tao phải thật giàu. Đứa thì ước nguyện tao phải lấy được gì? Được cô vợ đẹp nhất trần gian. Còn thầy ấy ước là gì? Tao ước được một bữa cơm trắng trộn với gì? Muối trắng và một chút mì chính, ăn thật no xong chết cũng được. Vì sao? Nghèo quá, đói quá, khổ quá. Một ngày hai bữa cơm, nói là bữa cơm thôi nhưng mà gì? Cơm độn sắn, cơm độn ngô thì còn là điều hạnh phúc, nhưng cơm độn sắn mới gì mới sợ. Cho nên bây giờ các Phật tử cứ bảo thích ăn sắn, mang sắn lên, các sư mang sắn lên cúng thầy và thôi A Di Đà Phật, thầy cảm ơn. Vì sao? Hai lần say sắn rồi các quý vị ạ. Mà say sắn thì nó sợ lắm, nó khó tả lắm. Nó nôn chả nôn được. Nó khó chịu đến cái mức là người nó cứ mềm nhũn hết ra, mà nước miếng nó cứ gì? Nó cứ chảy ra như là bị gì? Bị bệnh dại ấy. Nó khó chịu vô cùng. Đời của tôi được 4 lần say. 2 lần say sắn, 1 lần say cái quả trứng gà ấy. Còn 1 lần say cái quả rau sắng. Mà say quả rau sắng là sợ nhất trong đời. Và say sắn là sợ thứ hai. Say quả trứng gà là sợ thứ ba. Cho nên bây giờ 3 cái đấy nhìn thấy là gì? Là sợ rồi. Cái quả rau sắn nó to to như ngón chân cái, ngón cây cái này. Nó dài dài như quả nhót ngân Nhật, nhót Tây ấy. Ăn vào nó ngọt mà nó thơm. Mấy đứa đi củi với nhau đói, thấy nó ngọt nó thơm. Múi nó giống như cái quả chôm chôm ấy, trong nó có hạt kiểu như thế. Nhưng mà nó nhẵn. Cứ thế là ăn lấy ăn để. Thế là được chưa đi khỏi xuống chân núi. Đứa nào đứa đấy mắt mũi bơ phờ ra và nó khó diễn tả. Các quý vị, người nó mệt mà nó gần như không còn sức sống nữa. Mà tự nhiên cái nước bọt này, cái nước miếng nó cứ thế nó chảy ra, cứ nhổ bèn phẹt suốt. Xin lỗi các vị, nó khó chịu vô cùng. Mà nó không nhanh đâu, đến cả tuần nó vẫn chưa hết cái sợ, mà nó cứ ợ ra. Nó ợ ra cái mùi gì? Cái mùi nó khó diễn tả. Ngọt ngọt, chua chua, cay cay, thum thủm cái gì đó. Đấy, cho nên sợ nhất là sợ gì? Say quả rau sắng. Cái rau sắng chủ Hương hay ăn đấy, cái quả đấy đấy. Thứ hai là sợ gì? Sợ ăn sắn, củ sắn đấy. Nghèo quá thì ăn toàn ăn cơm độn sắn, ăn sắn luộc. Mà say sắn thì nó sợ lắm các vị. Và một lần gì? Khổ. Cái quả trứng gà thì ngày xưa thích ăn lắm. Mà ngày xưa chúng ta biết cái quả trứng gà nó quý đến mức độ nào không? Bây giờ thì quả thật là quả trứng gà thì chỉ có thể đem vào mâm ngũ quả ngày Tết nữa thôi, đem bán không mấy người mua nữa đâu. Bây giờ nó nhiều quả ngon rồi, cam, quýt, Nhật rồi, Mỹ rồi, táo, Úc rồi vân vân, đủ các thứ, nhà giàu thì ăn đồ nhập châu Âu, nhà nghèo thì hàng Việt Nam, người Việt Nam dùng người Việt Nam, dùng hàng Việt Nam, đúng không? Đấy, hoa quả đầy đấy ở chợ rồi, nhưng ngày xưa nó khó. Cái nhà thằng bạn của thầy á, nó ở với anh trai, nó ở ngay bên cạnh nhà thầy, cách nhau có một nhà thôi. Nhà có cây trứng gà mà nó sai chĩu cành đi. Thì hôm đấy vợ chồng ông chủ bà chủ đều đi vắng đi làm. Thế mình mới lên. Hai thằng thì chơi với nhau, bạn chơi thân với nhau từ nhỏ. Thế mình mới thấy cái cây trứng gà nhiều quả là mình bảo, này, anh chị mày đi đâu rồi? Bảo đi vắng à. Thế thì nó bảo là bây giờ này, hai thằng mình trèo lên thăm quả trứng gà cho nó có chín không. Nhưng mà sợ anh chị nó về, cho nên nó bảo mày chạy ra đầu ngõ thì mày canh. Tao đi lên gì, trèo cây tao thăm. Thế mình chạy ra khoảng 15-20 phút gì đó. Nó về thấy nó làm cả một cái rổ trứng gà. Một cái rổ quả trứng gà nó phải đến 20-30 quả, các cái rổ to to ấy. Hai đứa bê ra sau nhà ngồi ăn. Chạy ra sau nhà ngồi ăn. Hai đứa ăn hết cái quả trứng, cái rổ trứng gà mấy chục quả đó. Bụng nó căng lên. Xong bắt đầu nó cái gì? Nó mới say. Ôi dồi ôi, hai đứa say quả trứng gà rồi. Nôn thuốc, nôn tháo. Và bắt đầu là về cũng phải sợ đến cả tuần lễ chỉ nghe mùi trứng gà. Và từ đó đến nay thầy không bao giờ ăn cái quả trứng gà đấy nữa. Trong đời nhiều câu chuyện là ngày bé thì nó nghèo nó khổ, mà các vị, nó đấy nhiều cái nó gọi là chuyện thật như bịa. Say sắn thì vì là đói phải ăn sắn suốt ngày, cơm đâu mà ăn. Say quả trứng gà là vì gì? Vì thèm quá, đói thèm quá lên thế. Quả trứng gà ngày xưa người ta chỉ bán thôi, mấy khi được ăn đâu. Hôm đấy cả anh chị nó đi vắng, thế là hai đứa mới bàn nhau. Thằng kia mới bảo là mày đi ra đầu ngõ mà xem anh chị tao về thì gọi là hót sáo để biết, thì làm ký hiệu với nhau, bảo hót sáo, không gọi nha, hót sáo, huýt sáo có nghĩa là anh chị tao về, còn nếu không thì mày cứ trông. Làm một rổ quả trứng gà hai đứa chén sạch, được một tí thì thôi, hai đứa ôm nhau nôn thúc nôn tháo ra phải sợ. Sợ từ đó cho đến nay là gần 40 năm, hơn 40 năm nay chưa bao giờ ăn lại quả trứng gà. Đấy, nghèo đói khổ. Cho nên đứa thì mơ sau này nhà tao nếu được ước, tao ước cho gì? Tao thật giàu, tao giàu nhất làng. Đứa thì ước là tao sau này lớn lên tao phải lấy được cô vợ đẹp gì? Đẹp nhất làng. Còn thầy thì ước tao chỉ mong được một bữa cơm trắng trộn với muối trắng và chút mì chính thôi. Ngày xưa ăn ở quê hay có mì chính mà. Muối trắng trộn mì chính và trộn vào cái gọi là một mủng cơm. Quê thầy gọi là cái đây là một mủng cơm. Ngoài này mình gọi là cái giá đó. Cái giá hay đi đấy, giá gạo. Cái mủng cơm đấy mà thường thường cái mủng nhà mà 6-7 người thì nó, chúng ta cứ tưởng tượng là nó phải để được khoảng độ 5-7 cân gạo. Ước mơ là một mình một mủng cơm đấy, đánh chén xong thì chết cũng được. Đấy. Ước mơ như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, ở trong cuộc sống ấy mà, trong quá trình học hành và tu tập, có nhiều cái nó không như ý chúng ta. Chúng ta đều phải gì? Cố gắng mà vượt qua. Thầy đang nói về gì? Về bát thức tâm vương ấy. Nói gì về nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn. Tỵ căn là cái mũi và thiệt căn. Thiệt căn đấy là gì? Căn lưỡi. Mà nó nếm gì? Nếm vị á, mặn, ngọt, chua, cay á, ngon hay không ngon đó. Đấy. Rồi thân căn là gì? Chạm xúc. Khi chúng ta chưa tu, chúng ta thích mặc những đồ đắt gì? Đắt tiền. Thậm chí là áo lông con gì? Con cừu, áo lông con thú. Rồi thậm chí là chiếc túi sách bằng gì? Bằng da con cá sấu. Chiếc đai thắt, chiếc thắt lưng cũng bằng đai con cá sấu, vân vân. Chiếc dép, chiếc mũ cũng phải bằng lông, bằng da con thú, vân vân. Nhưng đấy là người thế gian họ dùng thì bình thường. Nhưng còn đệ tử Phật, đặc biệt là người xuất gia, thì Phật cấm không cho dùng những đồ đó. Vì sao? Vì lòng từ bi vậy. Vì nếu mà người xuất gia mà còn thích đắp, thích mặc, thích dùng cái đồ liên quan đến da của con thú thì người đó tự tổn phúc, tự đánh mất đi cái lòng từ bi của mình. Cho nên cái đồ của người xuất gia ngày xưa chúng tôi đi học gần cụ tổ Đệ Tam Pháp Chủ và gần cụ tổ Chủ Hương ấy, các cụ không bao giờ mặc những đồ lụa là xiêu xít. Các vị thấy từ đó đến nay cũng nhờ học được một phần nhỏ ở hạnh của các cụ các tổ ấy. Đây cái tấm y này, này. Thầy mặc nó thì bị thắp hương nó lỗ chỗ vào được 2-3 chỗ này, 30 năm nay thầy có thay đâu. 30 năm nay, thậm chí các Phật tử mấy năm trước mang may cái bộ y ở trong Huế, may ra cúng thầy y bằng lụa đẹp lắm. Phật tử cứ mang đến cúng nhưng mà mình nhất định là không nhận. Phật tử nhất định cứ là thầy phải cúng nhận cho con vui. Thế mình nhận xong mình cũng đi cúng các thầy lớn, mình không dùng. Cúng các cụ, các hòa thượng lớn, các cụ đạo cao, đức trọng, tu lâu rồi. Các cụ mới có thể tiêu được cái gì? Tiêu được cái phúc lớn của các Phật tử dân cúng ấy. Còn mình cảm thấy phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn mới vào đạo, đang học tu. Cho nên thôi tấm y thầy tổ cho may lúc đầu thế nào là cứ giữ mà đắp. Thậm chí phát nguyện là đắp từ giờ cho đến lúc gì? Lúc nhắm mắt xuôi tay về với Phật hay về với ma thì thôi. Về Phật, về ma thì chưa biết, đúng không? Sau này sẽ rõ. Đấy, chúng ta khi chưa tu thì mặc thế nào cũng được. Nhưng khi tu rồi, gọi là thật tu thì quần nâu áo vải đối với người xuất gia. Trong miền Nam thì là quần lam, màu lam nữa. Quần nâu áo vải hay là quần lam áo vải. Chứ không nên gì lụa là xiêu xít. Lụa là thì nó liên quan đến sợi tơ của con gì? Con tằm. Hàng ngàn, hàng vạn con tằm phải bỏ mạng mới được một bộ quần áo cho chúng ta. Vậy mà người tu, đặc biệt là người xuất gia, lại nỡ nào đắp mặc lên trên thân thể của mình hàng ngàn hàng vạn mạng sống của chúng sinh nhá, hay sao? Cho nên ngày xưa các thầy đi học gần gũi các cụ, các tổ ngày xưa, các cụ thường cảnh tỉnh sách tiến. Mình càng giữ được bao nhiêu phẩm hạnh giới đức thì càng quý bấy nhiêu. Đối với cái ăn cái mặc, mình càng đơn giản bao nhiêu thì càng đỡ tổn phúc bấy nhiêu. Còn đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo thì phải làm hết, hết mình, làm cho đến hơi thở cuối cùng, làm đến chết mới thôi. Làm như thế, của các cụ nói là gì? Còn chưa chắc báo đáp được một trong muôn phần mà Phật Tổ đã hy sinh vì chúng sinh ở trên cõi nhân thế này. Cho nên xin thưa các vị đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân thì xúc chạm, thích mặc những đồ gì? Lúc chưa tu thích mặc những đồ đắt tiền, những đồ thật là đẹp. Nhưng khi tu rồi, biết tất cả đều không, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tức là gì? Sắc tức là không, không tức là sắc. Thụ tưởng hành thức cũng đều như thế. Này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp, không dinh, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, thanh hương vị xúc pháp. Vì không có sắc, thanh hương vị xúc pháp, cho nên Bồ Tát ý theo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí tuệ, dịch là trí tuệ, là đại trí tuệ. Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là nương theo gì? Đại trí tuệ. Đại trí tuệ ở đây là gì? Nhận chân được các pháp vốn nó là không. Thân ta hiện có, nhưng một vài chục năm nữa, hàng trăm năm sau nó cũng trở thành gì? Trở thành không. Cho nên á, chính vì vậy cho nên các Bồ Tát, Phật dạy Bồ Tát là gì? Bồ Tát Quan Âm dùng đại trí tuệ nhìn quán chiếu tất cả các pháp thể đều là không. Vì không cho nên mới độ được tất cả khổ ách. Vì độ được tất cả các khổ ách nạn cho nên mới thực chứng được quả niết bàn giải thoát thanh tịnh thật sự. Sau khi chứng được rồi mới đi, mới nói ra câu đại thần chú rằng: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề tát bà ha ma ha bát nhã ba la mật đa. Câu thần chú này nếu dịch ra tiếng gì? Tiếng Việt chúng ta nôm na gì? Đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi đến bờ bên kia. Bờ bên kia là bờ nào? Đó chính là bờ giác ngộ và giải thoát, bờ niết bàn thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát. Đó chính là bờ Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đông Phương thế giới của Đức Phật Dược Sư, Tây Phương thế giới của Đức Phật A Di Đà và vô lượng thế giới thanh tịnh của mười phương chư Phật nữa. Cho nên đó, vãng sinh về đó, phát nguyện về đó và được về đó tức là đi đến bờ bên kia. Hoặc chúng ta tu tập đến cho thì chứng thánh quả A-la-hán, nhập niết bàn tại thế gian này, không bị sinh tử luân hồi nó chi phối nữa, không bị đau khổ phiền não nó chi phối nữa, vân vân, tự do tự tại ra vào ba cõi, đó gọi là đi đến bờ bên kia, hay gọi là thành niết bàn. Đấy, cho nên sau khi tu tập chứng rồi, đắc rồi, Bồ Tát Quán Thế Âm mới nói ra câu thần chú và nhắc nhở, khuyên răn dạy bảo sắc sách tiến hàng tăng ni và tự hào học chúng ta là gì? Đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau đi đến bờ bên kia. Đấy, các quý vị ạ. Nếu không đi được kiếp này thì đương nhiên chúng ta phải trầm luân nhiều kiếp sau. Biết rằng kiếp sau chúng ta sinh ra còn ở được vào thời bình như thế này không? Ở vào cái thời mà đảng, nhà nước, chính phủ quan tâm ủng hộ các tôn giáo, trong đó có Phật giáo chúng ta được yên thân tu tập như thế này không? Sinh ra mà không may gặp được thời gì? Chiến tranh loạn lạc, tuy được thân người nhưng mà tất cả đều phải dồn cho gì? Cho tiền tuyến. Tăng ni cũng phải gì? Cởi áo cà sa khoác chiến bào. Lấy đâu thời gian để mà giảng đạo, tu tâm dưỡng tính, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật các quý vị. Tăng ni còn phải như thế, huống chi là Phật tử, huống chi là con em chúng ta. Cho nên may mắn lắm các quý vị, chúng ta được sinh vào sau năm 1975 cho đến nay. Tất là gì? Chúng ta đều là may mắn lắm, hạnh phúc lắm. Công đức, phúc báo và trí tuệ lớn lao lắm, sinh vào cái thời bình như thế này. Mà đặc biệt là trong giai đoạn này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp từ trung ương đến địa phương rất ủng hộ cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh đúng đắn của các tôn giáo. 16, 17 tôn giáo đã được nhà nước cho đăng ký hoạt động, nhà nước không can thiệp vào các nội bộ của tôn giáo. Chúng ta cứ chấp hành đúng pháp luật, đúng quy định các tôn giáo mình, nhà nước không can thiệp, hoàn toàn ủng hộ tất cả các tôn giáo. Cho nên nói với các quý vị, thời nay chúng ta được cái gì? Không khác gì với thời, được quan tâm chẳng khác gì với thời, thời Lý, thời Trần đâu các quý vị. Vậy mà không, chúng ta không tu được, thì đây có phải lỗi của Đảng, Nhà nước, lỗi với những người quản lý không? Có lỗi do Phật, do Bồ Tát, do các tổ sư không? Cũng không luôn, đều do chúng ta. Cho nên cả người xuất gia và người tại gia, chúng ta đều phải thấy rằng được cái nhân duyên thù thắng này. Chúng ta không nhanh chóng gọi là tranh thủ chớp lấy thời cơ. Đây gọi là thời cơ vàng để mà tu một đời giải thoát, một đời vãng sinh. Thì thực sự là gì? Là uổng phí một kiếp người vậy. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta về cố gắng như Thầy đang nói lúc nãy đó. Người vừa mới tu cái ăn cái mặc, cái ăn cái ngủ là cái đầu tiên gì? Nó làm chúng ta phiền não, làm chúng ta phải chiến đấu. Có người kè cò kè thêm một bớt thai. Khóa tu Địa Tạng trước ra ngồi, Thầy đang ngồi ngoài kia ra cứ phải gặp bằng được. Tưởng hỏi cái gì? Bảo bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con. Trước đây con đi các chùa thì con thấy không thấy các Thầy khuyến hóa ăn chay. Nhưng khi con lên chùa Khai Nguyên, con nghe thấy Thầy khuyến hóa ăn chay một tháng đôi ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 10 ngày, hoặc trường chay thì càng tốt để về để tu. Con về lúc đầu con cũng phát nguyện một tháng 10 ngày trong kinh Địa Tạng, con tu được 6 tháng. Thì con thấy thân thể mọi cái của con vẫn bình thường, nó chỉ hơi mệt hơn một chút thôi. Đặc biệt là giai đoạn đầu con ăn chay hơi mệt một chút. Nhưng vừa qua con trai với con dâu nhà con không đồng ý cho con ăn chay. Bảo là ngày xưa bố mẹ nghèo khổ, đói rách thì đi làm để nuôi các con ăn học. Bây giờ các con nhà con ăn học đã thành người, đứa thì làm cơ quan nhà nước, đứa thì mở công ty, cũng hàng trăm người công nhân giúp việc cho. Chúng nó cũng đều nhà lầu xe hơi hết cả. Hôm rồi về chúng nó họp lại, chúng nó đả phá, nó bảo con rằng nhất định không cho mẹ ăn chay. Vì ngày xưa còn nghèo, còn đói, còn khổ, bố thì mất sớm, mình mẹ làm lụng vất vả tất cả để cho các con đi ăn đi học. Mẹ không dám ăn uống sinh hoạt, không dám mặc mua một bộ quần áo mới đẹp đắt tiền để mặc, để nuôi các con ăn học. Thế bây giờ chúng nó nói là nó phải báo hiếu mẹ. Cho nên nó bắt con là phải ăn mặn và phải ăn những cái đồ gì ngon nhất, những đồ đắt tiền nhất. Nó mua về nó bắt con ăn. Thầy có hôm nó mua, nó làm cả cái con mực, nó ốp, nó ốp hay cái gì đó, nó gọi là làm cái gì, cái con mực tươi á, để nó gọi là hầm hấp cái gì đấy, nó bảo nó hấp cả cái con mực tươi, nó bê lên mà con nhìn thấy con rùng hết cả mình, con rùng mình mà con thì nó gai ốc, nó cứ nổi lỗ chỗ hết trên người, vì con ăn chay đã cũng 6 tháng, hơn 6 tháng nay rồi, từ tháng 10 ngày cho đến con phát nguyện gần để ăn chay trường. Thì con thấy người nó cũng hơi hơi mệt mệt lúc đầu thôi, còn sau này thì bây giờ con thấy rất bình thường. Nhưng bây giờ cháu nó bắt con như thế, nếu mà con không ăn thì các cháu nó không vui. Cho nên thầy bây giờ cho con ăn 1 tháng 10 ngày thôi có được không? Tức là ăn chay 1 tháng 10 ngày thôi có được không? Thầy mới A-di-đà Phật, ăn chay hay ăn mặn đây là tùy các Phật tử phát tâm. Phật cũng không bắt, mà thầy cũng không bắt. Đúng không? Phật có bắt phải ăn chay mới cho tu đâu. Mà thầy cũng bắt phải chúng ta phải ăn chay mới cho vào đạo tràng mới cho tu đâu. Ăn chay, ăn mặn, đó là việc của mỗi gì? Mỗi Phật tử chúng ta phát nguyện tu hành. À, thầy cũng có bắt, thầy thì gọi là sách tiến và động viên thôi. Phật cũng thế. Nếu mà Phật bảo ăn chay Phật mới cho tu, ăn mặn Phật không cho tu đâu. Thì có phải không? Không có kinh sách nào nói như thế. Và thầy cũng thế, chưa bao giờ thầy nói là người ăn mặn không cho đến chùa, không cho vào đạo tràng, không cho nghe pháp, không cho tụng kinh, không cho niệm Phật cả. Đấy là gì? Kinh Đức Phật khuyến hóa hướng thiện, từ chỗ gì thiện cho đến trung thiện, cho đến gì đại thiện. Ví dụ chúng ta ăn mặn, học pháp, tụng kinh, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, đó gọi là gì? Gọi là thiện. Cúng tu tập bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật giúp đỡ mọi người, cộng thêm ăn chay 1 tháng thì 2 ngày hoặc 10 ngày hoặc 6 ngày gì đó, đó gọi lên gì, gọi là trung thiện. Từ chỗ thiện nhé, thêm cái ăn chay nữa lên bậc cao, bậc hơn một tí nó gọi trung thiện. Nếu mà cúng như thế, tu tập tinh tiến phóng sinh tụng kinh niệm Phật ngồi thiền chỉ chú bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc vân vân đó, cộng thêm ăn chay, ăn chay trường nữa, không sát sinh lại còn ăn chay trường nữa, gọi là đại thiện. Thiện, trung thiện hay là đại thiện, do các Phật tử chúng ta tự phát tâm tu hành, tự chúng ta thì phát tâm hứa với gì? Với Phật. Với Phật không phải hứa với Phật Thích Ca, mà hứa với ông Phật ở trong ta này, tâm ta chính là Phật, Phật chính là tâm ta ở trong. Câu này ở trong đâu nhỉ? Chính ở trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, do ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật Tái Lai dạy cho chúng ta đó. Cho nên chúng ta phát nguyện với chính ông Phật chúng ta. Phật từ xưa đến nay, Đức Phật nào cũng từ bi hỷ xả, coi mạng sống của tất cả chúng sinh như mạng sống của mình. Cho nên Đức Phật không có sát sinh, hại vật, cũng không khởi tâm ác để làm cho chúng sinh đau khổ, chúng sinh sầu não. Nay con cũng phát nguyện học theo Phật, làm theo hạnh của Phật. Tuy con chưa được 32 tướng tốt, 80 tùy hình ảo để trang nghiêm như Phật, chưa được trí tuệ công đức thần thông như Phật, nhưng cũng xin học theo một vài cái hạnh của Đức Phật. Cho nên con cũng gì? Con cũng vốn bản tâm của chúng ta vốn gì? Vốn là Phật. Như trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã nói thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chính vì vậy, cho nên chúng ta phát nguyện, tự hứa với ông Phật của mình là Phật tu hạnh nào lợi ích cho chúng sinh, con cũng phát nguyện tu hạnh ấy lợi ích chúng sinh. Cho nên Phật không sát sinh, Phật ăn chay để quảng bá lòng từ, thì mình cũng gì không sát sinh, tập ăn chay để quảng bá lòng từ. Chứ ăn chay vốn nó không phải là Phật đâu, vốn không phải để thành Phật đâu các vị. Ăn chay là để nuôi lớn lòng từ, vì thương tưởng chúng sinh, tôn trọng mạng sống của chúng sinh, cho nên chúng ta gì? Chúng ta mới ăn chay. Cò kè với thầy bạch thầy, thầy cho con gì 10 ngày ăn chay thôi có được không? Thế thầy cười, thầy bảo cái này là do tùy Phật tử thôi. Chứ Phật cũng có bắt các Phật tử ăn chay đâu, thầy cũng có bắt đâu. Tùy thôi. Thế thầy nghe thầy thấy nói như thế, thì Phật tử lại gì? Lại xuống thêm một thang nữa, là bạch thầy thế thôi. Nếu mà thầy cảm thấy con ăn chay 10 ngày chưa đủ, thầy cho con xuống gì? 6 ngày thôi có được không? Đó là cò kè thêm một bớt hai. Tu cho mình nhưng mà gì? Mà cứ phải đi hỏi thầy cái chuyện đó để làm gì? Nhưng mà khổ đây, hỏi thầy như thế. Thấy thầy bảo thôi tùy, mà cụ thầy đã nói là tùy rồi, các cụ cứ tùy duyên. Ăn chay ăn mặn đó, thì các cụ đều tùy duyên đi. Đến với Đức Phật đó, ăn chay ăn mặn nó là một phần thôi. Còn quan trọng nhất các cụ gì? Tu tâm sửa tính, đem lợi ích cho đạo, cho đời như thế nào? Tu trong gia đình ra sao? Đối xử với người thân, với xã hội ra sao? Đó mới là cái gì? Cái quan trọng là số một. Còn cái ăn chay, ăn mặn, nó là cái trợ duyên cho hạnh tu của chúng ta, cho công đức tu của chúng ta, tùy theo các cụ mà. Tần ngần một chút, thôi. Đây là câu hỏi cuối cùng của con. Vậy thầy chứng minh cho con gì? Ăn chay 2 ngày một tháng thôi có được không? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tác đại chứng minh. Đấy, đang ăn chay trường được 6 tháng rồi. Các con nó họp nhau lại, nó bảo không cho mẹ ăn chay, vì cái lý do là thương mẹ, sợ mẹ gì, sợ mẹ ăn chay mẹ gì, mẹ bệnh, mẹ yếu, mẹ khổ. Cái quan trọng nhất là nó muốn báo hiếu mẹ, cho nên gì, nó bảo ngày xưa mẹ nghèo, mẹ khổ, mẹ toàn lo để nuôi các con, thì bây giờ các con thành đạt rồi, có tiền có của rồi thì phải mua những đồ thật ngon, thật đắt tiền, những đồ thật lạ để cho mẹ ăn. Nó làm cả con mực hấp gì nó mang lên cho bà ăn. Bà sợ quá, nhìn cái con mực nó tay tay nó tua tua ra ấy. Hấp cả con mà, thì nó tay tay nó tua tua ra, cho nên sợ quá. Thế cuối cùng thì xin thầy xuống 2 ngày. Thầy cũng bảo thôi tùy duyên của ạ. Tháng không được 30 ngày, không được 10 ngày, không được 6 ngày thì 2 ngày cũng quý. Thế là cụ, nét mặt bà cụ hớn hở vui mừng. Vậy thầy hứa cho con rồi nhé. Con phát nguyện tháng ngày ăn chay 2 ngày. Thôi cũng quý hóa các Phật tử. Ở trên thế gian này biết làm thế nào? Tùy duyên vậy, biết làm thế nào được? Muốn đem đạo vào đời thì phải tùy duyên. Cứng nhắc thì cũng không được đâu. Tháng 2 ngày còn hơn là không có ngày, hơn có ngày nào. Cho nên thầy mới nói gì? Cái ăn, cái ngủ, cái lúc đầu tiên chúng ta tu á, chiến đấu ghê lắm. Đặc biệt là với các Phật tử tại gia chúng ta. Không chỉ mỗi cụ Phật tử hôm nọ nói với thầy đâu. Nhiều Phật tử lên nói với thầy, thầy ơi, con từ khi phát nguyện ăn chay, người con nó cứ mệt, nó cứ đuối hết cả, lắm khi nó như là bị tụt huyết áp ấy. Ý là gì? Bắt tội thầy. Do thầy khuyên ăn chay, tụng kinh niệm Phật, cho nên con bây giờ mới thế. Ý là gì? Con không ăn chay nữa con tu có được không? Nhưng mà ngại không dám nói ra thôi. Xin thưa các quý vị, thầy cũng có bắt chúng ta phải ăn chay mới cho nghe Pháp, mới cho tụng kinh, mới cho niệm Phật đâu. Phật cũng thế. Cái này là tùy duyên nhá. Nhưng mà đối với bản thân thầy, thầy thấy rằng từ khi thầy xuất gia cho đến nay, cố gắng giữ gìn một chút cái đức hạnh tử bi của cụ tổ chùa Hương. Ngày xưa cụ là cụ khuyến khích và cụ động viên tất cả tăng ni Phật tử theo cụ nên ăn chay. Cụ động viên khuyến khích thôi chứ không phải là cấm. Nhưng riêng người xuất gia trong sơn môn chủ hương ngày đó, vị nào ăn chay là cụ gì? Cụ rất là quý. Mà cụ chủ trương là đi theo sơn môn chủ hương là phải ăn chay trường. Theo sơn môn là phải ăn chay trường. Còn vị nào mà ăn mặn là cụ đuổi ngay. Đấy, có một vị mà vào từ khi mà cụ nhận cái chùa thầy đó, vị này về xin làm tiểu của cụ. Ngày đó cụ vẫn đang đi học ở ngoài học viện quán sứ. học viện ngoài chùa Quán Sứ, cụ học khóa 1 của Học viện Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ. Thế có một cái chú ấy, chú đi bộ đội về rồi. Nên chú rất là mộ đạo, chú vào chú xin đi tu, tha thiết để xin đi tu. Thì ngày đó cụ cũng nhận cho đi tu ở chùa thầy. Nhưng vào trong chùa mới được có mấy ngày thì chú lại thèm ăn quá. Mà đặc biệt là chú này gì? Lại thèm rượu và thèm gì? Thèm tiết canh và lòng lợn. Thèm đến nỗi mà chú ấy gì? Chú vào làm chú tiểu rồi. Nhưng mà gì? Đến chiều chú ấy cởi bỏ bộ quần áo, áo cạo tóc thì chưa được cạo. Chưa được cạo tóc mới vào chùa mà. Mới vào tập tu làm chú tiểu. Thì bắt đầu chú gì? Lấy xe đạp cứ chiều lại. Bắt đầu cái giờ mà thỉnh chuông ấy. Thì bắt đầu chú ấy giả vờ các thầy lên chùa thỉnh chuông vãi, lên chùa thỉnh chuông rồi. Thầy thì lên chùa tụng kinh vãi thì đi thỉnh chuông rồi. Chú ấy cảnh sách niệm Phật cho thật nhanh. Bắt đầu là chú ấy chạy xuống đạp xe đạp đi sang cái, không ở mấy cái quán hàng trước cửa chùa thầy đâu nhá, chỗ làng Thụy đâu. Chạy sang làng Đa Phúc, tức là xuống cái thôn Man Lưới ấy, hoặc chạy lên trên cái làng Phúc Đức, tức là thôn Man Trên ấy. Đạp xe đạp chạy lên đó thì vội vàng làm một cốc rượu và một bát tiết canh và một đĩa lòng lợn xong mới về. Một thời gian đến phải cả tháng, mấy tháng như thế. Thế dân người ta mới đến chùa, người ta thấy chú tiểu quen quen. À, thế thì người ta mới nói cái chú này hôm qua, chiều hôm qua mới đến gì? Làm cốc rượu, bát tiết canh, đĩa lòng lợn đấy mà. Nay lại thấy đến đây lại thấy mặc quần áo nó là chú tiểu trong chùa. À, thế là các vị biết mà, cho dù dân xã nó có lớn đến đâu mà ở nhà quê mà, ngày xưa ấy, từ mấy chục năm trước ấy, ở nhà quê mà thì thường thường là trong xã có bao nhiêu hộ, nóc nhà, gia đình nó biết hết. Không như bây giờ đâu. À, bây giờ nhà ấy biết nhà đấy, chứ ngày xưa cả xã có khi ấy, nghìn nóc nhà thì biết cả nghìn luôn. Bảo ông chú tiểu mà đến ở chùa thầy mà lại chạy xuống Đa Phúc để đến mấy cái quán, ngày xưa quán lòng lợn tiết canh, xuống đây để làm cốc rượu, bát tiết canh, đĩa lòng lợn xong mới vội vàng đạp về chùa. Cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng tỏi ra. Tháng hai tháng như thế thì thượng tọa cụ đi học về, dân làng các già các vãi người ta có bằng chứng, ngày xưa không có điện thoại quay clip như bây giờ. Và người ta đến làm chứng, người ta gọi cả cái ông gì, ông chủ bán cái nhà hàng lòng lợn tiết canh đến làm chứng, có phải cái chú này đến thì đến ăn lòng lợn tiết canh và uống rượu ở quán nhà ông không? Ông bảo đúng cái chú này đấy. Đấy. Hai ba quán người ta làm chứng như thế, cho nên cụ mới đuổi ra khỏi chùa luôn. Đuổi thẳng luôn. Mặc dù ngày đấy tiểu rất là hiếm, nhưng mà cụ đuổi luôn. Đấy. Và đuổi cái chùa đấy thì sau này vị này là đi cái chùa nào ở bên Bắc Ninh, sau này vẫn lên thì thọ giới vẫn là sư ông. Thế sau này lên sư ông nhưng mà gì, vẫn say rượu nát bét thôi. Ngày xưa cụ tổ cụ ốm cái năm 95-96 thầy ra chùa Vạn Niên ấy. Ông ấy say, ông ấy đến đấy, ông cứ bảo là ông vẫn cứ nhận ông làm tiểu cụ tổ chủ Hương. Nhưng cụ chủ Hương có bảo không, đuổi từ ngày chưa cạo tóc rồi mà. Nhưng bây giờ ông cứ đến đấy. Đến đó khẩn khường đến, ông xin tiền để đi uống rượu. Thì chùa của ông ấy cũng có một ngôi chùa, nhưng mà gì? Chùa Hà Nội nói, nhưng mà ông nát rượu không ai dám đến cả. Không ai dám đến lễ. Không ai đến lễ đương nhiên không có tiền để uống rượu. Cho nên khi cụ tổ chủ Hương cụ ra đấy để dưỡng bệnh ở đấy là cứ khật khừ ngày ông vào lần. Ông cứ vào ông đứng đó, ông đi ra đi vào. Có hôm ông vào ông say rượu, ông mặc mỗi cái quần lót thôi. Cái quần đùi thôi. À, không mặc quần dài và áo không mặc. Ông đứng đấy, cho nên cụ bảo gọi sư phụ của thầy là sư ông Minh đấy, người ta gọi là sư ông Minh. Sư ông Minh cho nó vài đồng để nó đi đi. Thế thầy của sư phụ của thầy ngày đấy nói, bạch trần tọa cho nó rồi, cho ông ấy, rồi mai ông lại đến. Cho. Ý là cho để nó đi. Đấy. Tức là cứ mai cứ ông được một hôm nó cứ thế thì ông khật khử ông vào. Lại phải cho ông mấy đồng để ông đi là ông uống rượu. Có hôm mà đang ở đấy, nghe chính quyền lãnh đạo phường người ta lên nó bảo là bạch với sư phụ của thầy là xin sám hối sư phụ của thầy, sư ông Minh ơi, thế bây giờ đấy sư kia thì say rượu nó cởi hết quần áo, nó nằm ra giữa đường, nó chắn xe ô tô kìa, bây giờ làm thế nào? Khổ, thầy mình lại phải bảo mấy Phật tử và đôi đi lên để dìu nó về chùa để tắm rửa mặc quần áo cho nó. nát đến thế là cùng. Nhưng đây nó có phải là người tu đâu. Cho nên cụ tổ chủ Hương ngày xưa cụ gì? Cụ nghiêm khắc với đệ tử từ đầu lúc vào chùa là như thế. Ai vào chùa ở với cụ tổ là cụ gì? Người xuất gia là bắt buộc phải ăn chay, cụ mới độ. Cho nên đấy là những cái gì chúng tôi thấy là cũng là một cái điểm gì nó tốt với những người xuất gia chúng tôi. Còn đối với các Phật tử thì Hòa Thượng cũng chỉ khuyến hóa động viên thôi, cũng tùy. Chúng tôi bây giờ cũng vậy, cũng học theo cụ tổ thì với bản thân thì nghiêm khắc. Tự mình cái đầu tiên đó phải ăn chay. Cái thứ hai nữa không được thuốc lá, thuốc lào. Chúng vị nghĩ xem. Đệ tử của thầy các vị nào có thấy ai mà hút thuốc lá, thuốc lào thì thầy đuổi ngay, không cần phải sám hối, không cần về gì cả. Vì đây là cái quy định bắt buộc rồi. Vị nào mà lén thầy, lén tổ, lén chúng ra mà gì? Mà uống chén rượu, uống cốc bia hoặc là ăn là miếng thịt, về thầy cũng đuổi luôn. Lén thầy, lén tổ, lén chư tăng mà hút điếu thuốc hay là bắn bia thuốc lào á, hay là hút điếu thuốc lá thì cũng đuổi luôn. Không có phải sám hối gì cả. Vì đây là gì? Quy định cứng của gì? Của chùa Khai Nguyên chúng ta rồi. Cho nên vị nào muốn đến làm tiểu xin xuất gia ở đây thì nhất thiết cái đầu tiên những cái đó là cái gì? Phải phát nguyện, giữ được, thay đổi được thì mới được tu ở đây, mới được xuất gia ở đây. Còn không thì tôi xin mời đi nơi nào đó, nó tùy duyên hơn. Còn đối với ở đây là phải như thế. Cho nên các Phật tử mà có ai thấy sư ông, sư bác hay sư chú nào tập sự xuất gia mà hút thuốc lá, thuốc lào cứ bạch lên thầy. Hoặc thấy vị nào mà gì? Ăn thịt, uống bia, uống rượu, cứ bạch lên thầy. Mình phải nghiêm khắc ngay trong nội bộ tăng đoàn của đạo tràng chúng ta ngay từ đầu như thế. Sau này mới có thể gì? Có thể là đào tạo ra người hiền, người tài cho Phật Pháp nước nhà. Còn bây giờ mà cứ để cho ăn chơi trác táng rồi đủ các thứ thì sau này làm sao mà có người hiền, người tài cho hậu học, cho Phật giáo nước nhà. Đấy, các vị Phật tử cũng mong rằng đấy, ai mà nhìn thấy thì cũng phải nghiêm khắc hộ thầy cái chỗ đó. Cho nên, trở lại bài thì mới nói thì tu lúc đầu cái ăn cái ngủ khó vô cùng. Tất cả những người mới xuất gia như chúng tôi hay là các Phật tử chúng ta mới đầu phải chiến đấu lắm đấy. Chiến đấu lắm, cái ăn cái ngủ chiến đấu lắm. 4 giờ mà dậy tụng kinh, nóng quá thì bảo nóng quá, lạnh quá thì bỏ lạnh quá. Đấy, khó thế đấy. Ăn thì là cứ phải muốn ăn ngon. Còn rau muống luộc, rau muống nấu canh, rau muống xào, rau muống làm nộm kia ấy, bữa nào cũng mang lên. Xin lỗi các vị, lắm hôm mà mình thấy là cũng gì, không hiểu tại sao ở chùa nhà mình có thiếu rau đâu. Không thiếu rau. Mà Phật tử họ cúng rau thì đầy luôn. Nhưng không hiểu tại sao rau ngót xào, rau ngót luộc, lại rau ngót còn nấu canh nữa. Đấy. Thế nhưng thôi cũng phải hoan hỉ thôi, biết làm thế nào. Thôi mình đi tu cốt là để gì? No cái bụng, nuôi cái thân thôi. Có một vài lần này nó nấu canh mặn quá, không thể ăn được. Thì bảo tôi làm sao mà các con nấu mặn thế? Rau các con kho, nấu rau các con xào hay là kho? Bảo con xào ạ, con ăn thử đi. Xào rau gì mà mặn hơn là kho. Nó còn trên cả kho, thế làm sao mà thầy mới ăn được? Thầy còn phải lấy cả cái cốc nước thầy chan vào đĩa rau, khuấy khuấy nó lên, đổ cái nước đi rồi mà nó vẫn còn mặn. Có nghĩa là con còn hơn cả rau kho nữa. Và trong khi đó thầy hỏi là con xào hay là kho? Bảo con xào. Thế thì đấy, không thể dùng được thì mới phải nói thôi. Chứ còn đúng là người xuất gia là gì? Mặn nhạt chẳng được khen chê. Nhưng mà khổ, mình không thể nào mà ăn được thì không nói, thì bữa nào các con nó cũng mang lên như thế thì công việc thì nhiều, nuốt thì không được. Bát cơm, lưng bát cơm thì 3 ngày nó nằm đổ bệnh ra đấy thì cũng toi. Cho nên bắt buộc cũng phải gì? Gọi các con nó lên, các đệ tử lên để gọi là nhắc nhở thôi, làm sao bớt muối đi cho thầy. Thế thôi. Chứ còn cho ăn cái gì thì biết cái nấy. Thôi thì vừa vừa miệng thì ăn thêm một chút, không vừa miệng thôi để lại đấy. Lắm khi con sâu, thầy thì nhiều vố lắm các vị, con sâu nó to gần như ngón tay cái này, ngón tay út này, nó to nó xanh nha, con sâu cho nó ở trong cái rong muống các vị, nó xanh, nó nói bằng ngón tay út thì nó hơi gì hơi ngoa, nó bằng cái đũa đầu đũa ăn cơm ấy. Mình ăn gần hết đĩa rau, tự nhiên thấy một cái cọng rau sao mà nó béo thế, nó to thế, mà màu nó lại gì khang khác. Cho cái đũa vào lật lật lên, con sâu nôn cũng không được, mửa cũng không xong. Thôi của trời, của Phật, của đàn na tí tí, ăn rồi thì sắc tức thì không, không tức thì sắc, biết thế nào được. Cho nên á, thôi nhưng mà không bỏ con sâu đi, để con sâu ra bên đầu cái đĩa của mình. Thế thì xong đến hôm sau thầy hỏi, cái này nó lâu rồi, cái hôm mới đây, lâu rồi, mấy năm trước thầy hỏi, thế thị giả nấu cơm, bê cơm lên, bê cơm xuống có thấy cái gì khác khác không? Dạ không thầy ạ. Mình nghe thấy mà đau hết cả lòng. Chẳng nhẽ mình người làm thầy còn phải cái gì cũng phải dạy. Cái con sâu mình để sang bên cạnh cái đĩa rau như thế rồi, nó dọn xuống mà nó gì nó cũng không biết là cái có con sâu nữa. Con sâu còn đỡ, ngày xưa ở trên chùa Tản Viên cơ, cái con giun nó dài phải đến gì, dài phải đến là 15 phân. Khổ quá, rau cải, rau cải vườn nhổ lên ấy, nó rửa, không biết rửa kiểu gì mà nó nấu canh. Ăn gần hết bát canh thì bắt đầu cắn cắn ở dưới thì mới thấy cái gì nó vàng vàng. Chả trách hôm đấy mà canh nó khác thường là phải. Ôi trời ơi, các cụ, các Phật tử ơi, mà lúc đấy mà không biết kiểu gì, làm thế nào, mình mới gì? Mình mới để nguyên, để nguyên cái con giun đấy ở trong cái phần bát canh còn lại. Rau thì mình ăn chén hết còn mỗi tí nước. Thế là bắt đầu cứ để nguyên đấy xem nó bê cơm xuống thì giả nó có để ý có biết gì không. Sau đó đến hôm sau bê cơm lên, thế thầy hỏi, thế hôm qua con bê cơm xuống con để ý cái gì bất thường không? Dạ không thầy ạ. Thế mình bảo, thế chú bê cơm xuống không nhìn cái gì ạ? Dạ bảo con có. Thế có thấy gì bất thường không? Và không thầy ạ. Nghĩ đi, nghĩ lại xem. Dạ không thầy ạ. Thì mình không hiểu cái con giun còn ở trong bát canh nó đổ đi hay là nó ăn nốt hay thế nào mà nó lại bảo là không thầy ạ. Đau lắm. Mình thì dễ thôi. Ngày xưa thầy hầu cụ bưng cơm cho cụ tổ chủ Hương ở ngoài chùa Vạn Niên đấy. Cụ ăn, cụ cứ này, cụ đang ăn thì tự nhiên cụ lại dơ cái đĩa rau hì. À, thế cụ bảo là gọi ông Minh xuống đây. Thế gọi sư phụ thầy á, gọi ông Minh xuống đây, gọi ông Thanh xuống đây. Cả thầy Minh Thanh ở chùa Khúc Thủy đấy, cái hai cụ đang, hai thầy đang hầu cụ, người đó cụ đang ốm ở đấy. Cụ mới gắp cái đĩa rau lên, cụ dầy. Hóa ra có gì, có cái sợi tóc thôi. Cụ cái dây lên dây xuống, cụ bảo gọi hai ông đến đây. Mấy Phật tử đứng đấy cũng không cho ra. Cụ bảo đứng đây mà xem. Cụ cứ dơ cái tóc lên, cụ không nói gì nhé. Cụ cứ dây dơ lên, cụ lại đặt xuống. Dơ lên, cụ đặt xuống. Sư phụ của thầy với sư ông Thanh Khúc Thủy cứ chắp tay là A-di-đà Phật, con sám hối thượng tọa. Con sám hối thượng tọa. Nhưng cụ cứ dây rắc lên đặt xuống. Thầy nhớ, đúng là nhớ cả đời. Cho nên sau này khi thầy đi học làm thị giả các cụ, các tổ mà rau rửa nhìn từng tí luôn, không thể để cho một sợi tóc ở trong đấy, chứ đừng nói là con sâu. Mà rửa rau phải rửa đi rửa lại, rửa làm sao cho thì cái rau nó không bị nát, rửa mấy nước nhưng mà phải không để cho nó nát. Đấy, ngày xưa chúng tôi đi tu hầu Phật, hầu tổ, hầu các cụ, các thầy cẩn thận như thế còn chưa ăn ai. Mình con sâu như là chiếc đũa, như là cái gì, to như cái đầu của chiếc đũa. Con giun dài đến 15 phân, để vào đấy rồi hỏi tiểu nó vẫn bảo là gì, không thấy gì ạ, cái đau. Cho nên hạnh của người tu không đơn giản đâu. Hạnh của người hầu thầy không đơn giản đâu. Giống như tôn giả A Nan, tại sao mà Đức Phật là thích tôn giả A Nan hầu? Hầu vì tôn giả A Nan gì? Rất là cẩn thận, chu đáo. Còn những người khác thì giả trước đây thì không được như thế. Cho nên đấy, trong quá trình tu tập, xin thưa các vị, không cứ là phải tụng kinh niệm Phật rồi tu lâu mà thành tựu đâu. Chúng ta phải để ý cả những trong cuộc sống đấy, cái ăn, cái ngủ đối với con người chúng ta, đối với người tu chúng ta, nó là bình thường, nhưng cũng chớ có quá coi thường. Mà đặc biệt như Phật tử chúng ta ở tại gia thì hầu bố hầu mẹ, hầu ông hầu bà ấy, thì dâng đồ ăn thức uống cũng phải lưu tâm để ý những đồ mà ông bà bố mẹ thích ăn. Và ăn thì chúng ta cũng phải gì? Dâng cái đồ ăn cũng phải cẩn thận kiểm tra, chớ có như thầy lúc thì ăn canh với gì, nấu canh với gì, với giun đất và xào rau với sâu xanh. Còn cái chuyện là tóc ở trong bát canh của thầy thì ăn rồi, hay là đĩa rau của thầy một tháng ít nhất cũng phải, nói không ngoa, ít nhất cũng phải 1-2 lần. Nhưng mà thôi, mình là người đi tu rồi, nói thế này thôi, có khi đến tối, đến chiều nay nó lại, mấy vị nó lại gì, nó lại phản ánh tại sao thầy lại đem kể chuyện đấy lên trước đại chúng, làm chúng con xấu hổ. Có xấu hổ thì mới gì? Mới cẩn thận, mới chính tâm, mới là một bài học nhớ đời được. Còn cứ muốn thầy khen, thầy nói tốt đó, tiểu trước mặt đại chúng thì chưa chắc tiểu đã thành người. Nói tốt đệ tử trước mặt đại chúng chưa chắc đệ tử đã thành gì? Thành tăng ni hữu ích cho đạo pháp và cho dân tộc. Còn thầy thì nói thẳng, nói cho một cái bài học thật đau, thật nhớ cả đời á, để sau này thầy tổ mình còn già, còn mất đi, mình lại kế tục truyền đăng kế vãng khai lai hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Mình còn có cái gì? Còn có cái hạnh, còn có cái để mà dạy đệ tử về sau. Phật pháp có trường tồn thì không phải một vị tăng nào đó, mà phải nhiều vị tăng. Không chỉ phải một đời tăng nào đó, mà phải nhiều đời tăng. Cho nên nói như thế này, nếu là người biết thì phải lưu tâm mà học mà hành. Cái gì mình làm chưa được thì sám hối mà tiến lên. Đấy, đấy mới là người tốt, kể cả Phật tử cũng đang thế thôi. Cho nên ở đây mới nói thì về cái việc tu tập ở đây, nếu như mà duyên nó đến mà chúng ta tu được thì ráng mà tu. Trợ niệm mà đủ duyên thì chúng ta ráng mà trợ niệm, còn không đủ duyên để trợ niệm thì chúng ta phải giữ cái tâm bình khí hòa, làm ma cũng không được gì, không được sân, không được giận. Các vị cứ tu làm sao hơn thầy thì càng tốt, mà không hơn thầy mà chỉ cần nhìn trong bát canh có con giun mà không gì, không mắng đệ tử, không chửi đệ tử. Hôm nay mới đưa ra đây để nói, để nhắc nhở cái chuyện nó đã qua rồi. Nói để cho mọi người hiểu thôi. Con sâu to tướng cũng không chửi, không mắng đệ tử. Nhưng hôm nay nói ra đây để cho mọi người đều rút kinh nghiệm mà thôi. Đấy, tu được hơn thầy thì càng tốt. Con hơn cha thì nhà có phúc. Còn không hơn thì cũng phải bằng hoặc gần bằng để cho đạo pháp hoan hỷ lan tỏa. Ánh sáng đạo vàng của Phật pháp đến với đông đảo quần chúng nhân dân, càng được nhiều người tín mộ tin yêu quy kính thì càng tốt. Ở đây trở lại câu chuyện hết rồi đâu nữa, kiêng chuông nghỉ rồi đấy mà. Thôi mai lại tiếp tục học cư sĩ tiếp theo. Đấy, đang nói, lúc nãy đang nói về gì đấy? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạt, na, Ý là gì? Ý là cái tâm, là cái ý thức của mình đó. Ý thức tâm vương là nhận biết đó, đúng sai phải trái, nhưng mà nó không có chính kiến. Ấy, hôm nay nó nghe cái đúng nó vui thì nó theo. Ví dụ các vị nghe thầy Phật nói về gì? Nói về công đức ăn chay tụng kinh Địa Tạng. À, công đức nhiều lắm. Sau khi xả bỏ báo thân này tụng một bộ thì được 100 lần sinh lên quái trời như trong kinh Đức Phật đã dạy. Hoan hỉ sướng lắm về phát nguyện. Đã thế thì con nguyện là gì? Con nguyện về từ giờ đến chết con ăn chay trường. Nếu con sống thêm 1 năm thì 365 ngày. 365 ngày, mỗi một ngày con tụng một bộ kinh Địa Tạng này, được sinh lên 100 lần quái trời đau lợi. 365 ngày nhân lên 100 lần sinh lên quái trời đau lợi. Mà quái trời đau lợi một lần thì thọ gì? Tuổi thọ 1000 năm. Một ngày một đêm bằng 100 năm thế gian chúng ta này. Vậy hí ha hí hửng phát nguyện mạnh lắm. Mạnh lắm. Cho nên về phát nguyện ăn chay trường, ngày nào cũng tụng kinh Địa Tạng hết một bộ. Không chỉ hồi hướng thì cầu sinh quái trời đau lợi mà còn cầu sinh hẳn quái Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà đấy, một thời gian do bận công việc hay do xa thầy xa tổ, ít nghe giáo pháp, ít nghe lời sách tiến khuyến hóa, chuyên tu tịnh độ của thầy tổ, của sư phụ mình nhé. Lại đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia, nghe các thầy giảng về thiền mà gì, họ lại giảng về nguyên thủy, họ lại cho rằng kinh nguyên thủy, họ hệ phái nguyên thủy Phật giáo là Nam Tông, họ cho là không có tịnh độ, không có quán Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta lại gì, lại sái tâm, lại gì, lại bỏ cầu sinh tịnh độ. Họ nói rằng kinh Địa Tạng là kinh gì, ngụy tạo do các sư ở Trung Quốc soạn ra, lại bỏ cả kinh Địa Tạng luôn. Đó gọi là thoái bồ đề tâm. Cho nên người học Phật là chúng ta, cái tâm, cái ý ấy, nó như là tâm viên ý mã. Cho nên cái tâm đấy gọi là tâm viên ý mã, tâm con khỉ và ý con ngựa. Có nghĩa là gì? Lúc nghe ở gần thiện thì nó được thiện cảm ứng, ở gần ác thì sẽ bị ác gì? Ác cuốn lôi. Đấy, cho nên các tổ mới dạy chúng ta thường xuyên là gì? Thân cận gì? Người hiền như đi vào rừng cỏ lan cỏ chi. Tuy không cầm tay ngắt cỏ hái hoa, nhưng mà thân thể y áo cũng đượm hơi thơm của cỏ lan cỏ chi vậy. Còn nếu mà gì? Thân cận kẻ ác giống như gần gũi xà yết tức là rắn rết. Không sớm thì muộn cũng bị nó cắn chết. Tán thân mất mạng vậy. Cho nên ý thức là tâm viên ý mã. Nếu chuyên nghe pháp tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, hướng thiện thì ý thức chúng ta sẽ đi theo thiện. Nếu lười tụng kinh, nghe pháp, niệm Phật, nghe giảng, phóng sinh, tu phúc, chuyên gì gì, thích đi nhảy dân vũ, thích đi karaoke, thích đi buôn lê, dưa lê, bán dưa chuột nhiều hơn là thích tu tập á, thì nó lại khác nhá. Cho nên là Phật tử chúng ta đã tu tập thì chúng ta chuyên tâm tu tập, còn cái việc đó là việc các cháu, việc các Phật tử ngoài, những người dân ngoài đời, họ chưa tu, họ muốn hưởng thụ đó thì họ đi hát, đi si lê nhạc hội hay đi gì gì đó, đấy là việc của họ. Với xã hội mà họ phải hưởng thụ thì đấy là việc của xã hội. Còn chúng ta nếu là người tu thì cần phải gần gũi gì, các cụ ngày xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải ráng để tu để cho ý thức của mình gần cái thiện thì nó sẽ ngả theo cái thiện, gần cái tốt cái sáng thì nó sẽ được tốt được sáng. Đấy là anh ý thức. Còn anh mạt na là gì? Gọi là truyền tống thức, nó nhanh đưa thư thôi, đưa cái gần cái thiện, truyền cái thiện thì nó đưa cái thiện vào trong trong thức thứ 8 A lại ra, vào trong cái kho A lại ra thì là tàng thức, hay còn gọi là cái kho, nó cất chứa những chủng tử thiện và ác của vô ký ở trong đó. Đấy thì các anh mạt na thức thứ 7 đó, nó là cái người đưa ra đưa vào đó. Cho nên thầy đang nói giải thích nốt cái gì gọi là thất đại, địa thủy hỏa phong không kiến và thức. Đấy, kiến tức là cái thấy cái biết, thức tức là đấy, cái thức có bát thức tâm vương và thêm gì 51 thức tâm sở nữa. Sau này nếu khóa chuyên tu đủ duyên thì sẽ dành cho một vài tháng để dạy về gì, dạy về duy thức học cho các Phật tử chúng ta. Môn này là môn gì? Do chính Bồ Tát gì? Bồ Tát Vô Trước và Bồ Tát Thế Thân là người sáng lập. À, hai vị Bồ Tát Vô Trước do ngồi thiền nhập định lên cung trời Đâu Xuất học với Bồ Tát Di Lặc được pháp này về ghi chép lại và giảng dạy cho các môn đổ pháp và quyến pháp chúng của mình, các đệ tử xuất gia tại gia của mình. Và sau này thì Ngài Thế Thân chính là người kế tiếp anh trai Vô Trước của mình truyền bá cái pháp ấy, cái tông ấy. Và sau này thì Ngài Trần Huyền Trang thầy nhà Đường sang Trung, sang Ấn Độ cầu pháp và học với gì? Học ở tu viện Nalanda, học với Ngài Giới Hiền Đại Sư, lúc đó là viện trưởng tu viện Nalanda. Học xong về dịch cái bộ Duy Thức Học và thành lập một cái tông phái gọi là Duy Thức Tông ở Phật giáo ở Trung Quốc, cũng rất là gì? Lớn mạnh một thời. Cái tông này thì biện rõ tính tướng, đúng sai phải trái, nhìn nhận các pháp, chia sẻ các pháp một cách gì? Rất là tỉ mỉ, người phải có trí tuệ mới học được. Chứ không có trí tuệ thì thôi, một câu A Di Đà Phật, tin sâu nguyện thiết cầu sinh Tây Phương là được. Nhưng thầy cũng sẽ phải dạy, dạy cho những người gì? Có tâm muốn học rộng, hiểu nhiều, để còn có thể kiếp này có thể chưa hoằng pháp lợi sinh, nhưng kiếp sau nó ăn sâu vào trong A Lại Gia Thức, kiếp sau để đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, làm chủng tử, làm nhân lành. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là vua của các kinh, rất khó học, rất khó hiểu, rất khó tin. Phật dạy là nếu không gặp bậc trí thì đừng có truyền, nhưng khóa chuyên tu thầy cũng sẽ truyền, còn ai chỉ được thì chỉ. Nhưng mà thọ trì được bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy, và niệm A Di Đà Phật cõi Tây Phương Cực Lạc là gì? A Di Đà Phật chắc chắn là mười phương chư Phật chắc chắn sẽ gì? Sẽ rất rất hoan hỷ, được vãng sinh về đó chắc chắn sẽ ở ít nhất cũng phải thượng phẩm hạ sinh trở lên, cho đến thượng phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh và trung phẩm thượng sinh, hoặc cao nữa cộng thêm chỉ trai giữ giới, tùng kinh Pháp Hoa, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, chỉ trai giữ giới, vân vân, thì ít nhất cũng phải hạ phẩm thượng sinh, hạ phẩm trung sinh, hoặc là gì, nếu cao nữa thì gì, thượng phẩm thượng sinh, tức là phẩm cao nhất trong chín phẩm Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Vậy chúc các quý vị ít nhất cũng lấy gì, một trong chín phẩm ấy ngay trong kiếp này nhé, A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.